Xin chào các bạn, đã lâu không gặp. Hôm nay trở lại thì mình xin bắt đầu bằng một mẩu chuyện hạt giống cho tâm hồn. Có thể bạn đã từng nghe câu chuyện này ở đâu đó, hoặc cũng có thể bạn chưa nghe bao giờ. Mình hy vọng rằng với mẩu chuyện nhỏ hạt giống cho tâm hồn này, bạn sẽ có thêm một góc nhìn khác về cuộc sống, hài lòng hơn về những gì mình đang có, hoặc là bù đắp những thiếu sót mà mình chưa có. Có một vị tỷ phú rất chú trọng đến việc dạy dỗ con cái thành người có ích, hiểu chuyện. Ông có thừa tiền để cho con đi học ở những ngôi trường danh tiếng nhất, các khóa học đắt đỏ nhất với giáo viên hàng đầu. Tuy vậy, vào kỳ nghỉ hè, tỷ phú vẫn quyết định gửi cậu con trai duy nhất của mình về vùng quê hẻo lánh nghèo nàn với mong muốn cho con những trải nghiệm cuộc sống thực tế và ý thức được bản thân được sống sung sướng và giàu có như thế nào ở thành phố. Vị tỷ phú tin rằng trải nghiệm cuộc sống ở thôn quê nghèo nàn sẽ khiến con trai có những bài học khó quên. Tuy nhiên, những điều mà cậu bé kể lại sau chuyến đi là thứ khiến chính ông bố phải giật mình suy ngẫm. Kết thúc kỳ nghỉ tại vùng quê nghèo, người cha trở lại đón cậu bé. Trên đường về nhà, người cha tỷ phú hỏi cậu con trai: "Con cảm thấy sống ở đó thế nào?" "Con cảm thấy rất tuyệt ạ." Cậu bé trả lời. Ông bố bất ngờ hỏi lại: "Cuộc sống ở gia đình tại vùng quê có gì khác so với ở nhà chúng ta không?" Cậu bé nói: "Có ạ, khác rất nhiều." Sau đó cậu bé kể với cha: "Chúng ta có một con chó, còn họ có một đàn chó. Chúng ta bơi trong bể bơi, còn họ có cả một cái hồ lớn nước trong veo. Trong đó còn có rất nhiều loại cá tôm. Chúng ta sử dụng bóng đèn điện để chiếu sáng trong vườn, còn sân nhà của họ thì tràn ngập ánh sáng của trăng và các vì sao. Vườn nhà chúng ta bị giới hạn bởi những bức tường cao, hàng rào, còn vườn của họ mở rộng đến tận chân trời. Mỗi ngày chúng ta phải mua thức ăn, còn họ có thể tự làm ra đồ ăn từ vườn rau, từ các con vật nuôi. Chúng ta nghe nhạc qua máy phát, còn họ được trực tiếp thưởng thức âm thanh hòa tấu từ các loài chim, ếch và các loài vật khác trong tự nhiên. Đồ ăn của chúng ta nấu bằng bếp điện, còn đồ ăn của họ nấu bằng bếp củi nên mùi vị thơm ngon hơn rất nhiều. Nhà mình xây tường bao quanh, trong khi đó cửa trước nhà họ luôn luôn mở nên bạn bè lúc nào cũng có thể sang chơi. Cuộc sống của chúng ta không thể tách khỏi điện thoại, máy tính và tivi. Còn họ có cuộc sống tự do, luôn kết nối với bầu trời trong xanh, với sông nước trong lành, đồng cỏ xanh mướt và những hàng cây bóng mát. Kết thúc câu chuyện, cậu bé nói: "Thưa cha, con cảm ơn cha vì đã dạy cho con biết nhà chúng ta nghèo đến thế nào." Câu trả lời của con trai khiến vị tỷ phú vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau đó, nó khiến ông chợt nhớ tới một câu danh ngôn nổi tiếng của Rodon Costa: "Có quá nhiều người nghèo đến nỗi thứ duy nhất họ có là tiền bạc." Mình sẽ không bàn luận gì thêm nữa. Hy vọng rằng qua câu chuyện này, rất nhiều bạn sẽ nhận ra được rằng bên cạnh tiền bạc, trong cuộc sống của chúng ta có những điều còn giá trị hơn thế nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện và cuốn sách hay tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Xin chào các bạn thính giả yêu quý của kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Chắc hẳn chúng ta ai cũng đã biết đến nhà văn, nhà thơ Lưu Quang Vũ, nhà thơ Xuân Quỳnh và mối tình đẹp nhưng đầy bi thương của họ. Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đến với nhau khi cả hai đều đã qua một lần đò. Tuy vậy, với sự đồng điệu trong cả tâm hồn và cuộc sống, Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đã viết nên một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn, thơ mộng nhưng cũng rất chân thật, rất đời. Điều đó không chỉ được thể hiện trong những áng văn thơ mà họ viết có thấp thoáng hình bóng của nhau, mà chúng ta có thể thấy được qua những lá thư mà hai người trao gửi cho nhau trong thời gian xa cách. Và để hiểu hơn về câu chuyện tình yêu của họ, hôm nay kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya sẽ giới thiệu đến các bạn một vài lá thư như vậy. Mời các bạn cùng đón nghe. Ngày mùng 5 tháng 6 năm 1976. Quỳnh thương yêu, em gắng đi về bằng máy bay cho khỏe. Không mua gì cũng được, về với anh và con, về với nhà ta đi thôi. Về với phố Huế chật hẹp, với nhà trẻ nơi ta đón mí, với quán cà phê Nguyễn Công Trứ, nơi ta uống cà phê hai hào buổi sáng, với những gã giáo viên còm, những người công nhân làm lu và những tay thợ làm đạo cụ sân khấu. Về với những con đường chúng ta vẫn đi, những công việc, với cái thành phố nghèo, nơi người ta sống rất khổ mà vẫn luôn tìm cách để sống cho thanh thản trong nỗi khổ ấy. Sống thanh thản và yên tĩnh. Những ngày này nhớ và thương Quỳnh lắm. Không nên bực bội về Sài Gòn và người Sài Gòn làm gì. Mùa đông này về với anh, đi bên anh, nằm bên anh trong căn phòng đầy tranh của chúng ta. Và với mí tuyệt vời của chúng ta. Và chúng ta sẽ viết chứ, sợ gì em nhỉ? Nếu chúng ta là kẻ không có tài trí lắm, không viết được điều gì to tát thì cũng sẽ viết được những trang sách về những năm tháng ta sống, về những cay đắng và những niềm yêu thương đơn giản của con người. Hôn em rất lâu, Vũ. Ngày 9 tháng 6 năm 1978. Quỳnh nhớ thương. Em đi đã được một tuần, nhớ em và buồn lắm. Mấy bố con ở nhà vẫn bình thường. Mẹ đi vắng, mí cứ quấn bố. Tối không chịu xuống bà. Hôm nào cũng bảo, bố với em đi đón mẹ đi. Mí ăn được, ngủ được. Vẽ thêm nhiều tranh mới. Tuấn Anh xuống bác, bà Tuấn Anh vẫn ở đây. Ngày nào Tuấn Anh cũng về đi bơi. Xong ăn cơm chiều với bà hoặc với anh rồi lại xuống bác. Kít thì vẫn về luôn. Anh đang viết gấp cho xong tập sách diễn viên. Cũng mới viết được mấy bài thơ và định viết truyện ngắn về Campuchia. Nhuận bút tập thơ của em, mẹ bảo có lẽ phải hàng tháng mới có tiền. Mấy bố con cũng tung, nhưng cũng cầm cự được vì có cá khô, tôm khô rồi. Anh làm mọi việc nhà xong, dù con yên thì đã 11 giờ, lúc đó mới làm việc. Mới biết, em ở nhà làm việc nhà vất vả thật. Những gì em dặn về nhà cửa, về con, anh đều nhớ và lo chu toàn. Chỉ có nhớ em và mong ngày em về. Có lẽ cũng phải một tháng nữa em mới về ấy nhỉ. Em cũng chẳng nên mất thời giờ quá về những việc dự định sẽ mua sắm bên đó, để sức mà đi xem, đi chơi. Đời sống vợ chồng con cái mình rồi cũng đã ổn dần, miễn là mình viết được và in được. Nhiều việc muốn làm quá, anh rất sốt ruột. Sức khỏe thì có hạn. Anh cũng muốn làm xong mọi con măng để thư thả mà làm thơ. Anh muốn viết khác đi, hay hơn và chắc rằng sẽ viết được. Mới đó mà đã giữa năm, em về hai vợ chồng sẽ đi đâu với nhau một chuyến? Em đi Liên Xô kỳ này, anh cũng rất mừng. Sống với nhau, anh chỉ mong em sung sướng và làm việc được. Anh thì mãi mãi vẫn thế, vẫn là anh của em với những nhược điểm và ưu điểm mà anh có. Nhưng sẽ mãi mãi yêu thương em hơn cả những ngày qua cộng lại. Mí ngoan và tội lắm, rất khôn. Hôm qua đang chơi cái gì đó, mắng kít, chỉ chuyên phá hoại thôi. Mỹ bắt anh đọc bài thẩm trời, anh không thuộc. Mỹ khóc, bảo anh là bố không thuộc mà lại để mẹ đi Liên Xô mất. Bố không thuộc thì bố đi Liên Xô để mẹ ở nhà đọc với em chứ. Hôm qua Mỹ vẽ cái tranh gọi tên là Mỹ đứng dưới ba cửa sổ chờ mẹ. Anh gửi cho em đây, hôn em, nhớ em nhiều. Em ở bên đó xứ sở đẹp đẽ, giàu có nhớ đến gian buồng và cái sạp của bố con tôi không? Anh của em. Ngày 8 tháng 6 năm 78. Anh nhớ thương của riêng em. Suốt từ hôm đi, chưa lúc nào mở mắt ra được. Muốn viết cho anh ngay, viết nhiều nhưng bận quá và căng thẳng quá. Hôm em đi, trời mưa, chỉ kịp nhìn anh xuống xe đạp và khoác cái mảnh ni lông trắng. Em thương nhớ anh muốn khóc, nhưng đành phải cười nhạt nhảy lên xe. Em không còn nhớ được em đã nhìn thấy gì cuối cùng trên đất ta ngoài anh và con. Khi máy bay bay lên, trời mù mịt không thể nhìn thấy ở dưới được. Khi bay tới gần mạc Tư Khoa, nhìn xuống chỉ thấy như lúc mờ mờ sáng. Khi xuống ga rồi mới biết là lúc đó đang 11 giờ 30 đêm giờ mạc Tư Khoa. Đoàn em đi về một khách sạn rất thường. Em tìm không có một tờ giấy để viết thư cho anh, đành tắm rửa xong thì đi nằm. Nhưng không sao nhắm mắt được. Em nhớ thương con, nhớ anh quá. Giá như lúc này họ chỉ cho là Liên Xô đấy, rồi lại lên máy bay, quay về thì sung sướng quá. Chắc bố con ở nhà đang vật lộn với cái nóng. Không hiểu anh đã cắt tóc cho con chưa? Anh bận nhiều, vất vả. Em nghĩ mà thương anh lắm, không hiểu anh có nhớ em không? Hay lại thấy là đang thoát khỏi sự khó tính bản gắt của em? Đừng giận em. Em dù có những nhược điểm như vậy, nhưng chủ yếu là em bao giờ cũng thương yêu anh lắm. Cả đời em chỉ muốn cố gắng sao cho anh đỡ nhọc nhằn. Lắm lúc em thấy em không xứng đáng với anh, không phải về tình yêu mà về trí tuệ. Em cảm thấy em già rồi, già về thể chất đã đành, nhưng lại còn già về sự yên phận của người đàn bà, về những sự nhỏ nhen tầm thường của đời sống. Em nhìn mắt em trong gương, em thấy em không xứng đáng với anh. Tất cả trong anh là cái gì đó đang vươn lên, đang nổi dậy. Tất cả trong anh là sự bắt đầu mà con đường của anh thì còn xa tít tắp. Con người anh như cây đàn vừa tiếp nhận những luồng gió của cuộc sống, vừa trả lại cho cuộc sống biết bao nhiêu âm thanh. Em cảm thấy em khô cằn và bất lực. Em buồn lắm, em thành thật nói với anh điều đó. Em vẫn cảm thấy hết. Vậy cho nên, lúc nào em cũng thấy tình yêu của chúng ta mong manh. Em buồn lắm, em không thể hình dung là nếu không có anh em sẽ sống như thế nào. Em rất muốn em trẻ đẹp lại cho tuổi tác và hình thức của mình. Có thể anh không cần như thế, nhưng em cần như thế. Vì chắc chắn rằng em trẻ hơn và đẹp hơn, anh sẽ yêu em hơn. Anh đừng bảo là em nghĩ cho anh những điều tầm thường. Người ta nhiều khi tưởng mình đã vượt qua những điều tầm thường rồi, thế mà đôi khi vẫn quay lại. Sự quay lại còn mạnh mẽ hơn lúc bắt đầu. Ở người đàn bà đôi khi chỉ cần nhan sắc thôi, nhan sắc là tài năng. Dẫu rằng có nghĩ về phía tinh thần thế nào đi nữa, thì người thông minh tài năng cũng cần có nhan sắc, tài năng mới vẹn toàn. Đôi khi em nghĩ quẩn là có khi em phải bỏ anh đi để em khỏi phải mang nỗi tủi nhục là không xứng với anh. Nhưng em không có can đảm, em yêu anh và em đã nhập cuộc đời em vào cuộc đời anh. Bây giờ đối với em đó là một cuộc đời thôi, cắt đi làm sao nổi. Tháng 10 năm 1985. Anh nhớ thương. Có thể anh không mong thư của em vẫn viết cho anh. Vì trước tiên là nhu cầu của em muốn được trò chuyện với anh. Anh mới đi có 2 ngày mà em buồn quá. Con và em lại ốm. Hôm nay con đã ăn được tí cơm, em đã đỡ ho, trời nóng, nhọc mệt nhiều, chỉ muốn ở bên anh cho đỡ khổ. Cuộc sống ngắn ngủi, con người chỉ đi qua cuộc đời như một vệt sáng rồi biến mất. Vĩnh viễn. Sống với nhau 12 năm mà ngắn quá. Dù có vài chục năm nữa ở bên nhau cũng chẳng là dài. Em và anh ngày càng già đi, càng buồn nhiều khi trông thấy những người thân của mình ra đi. Em mong và sẽ cố gắng sao cho những năm tháng sống của chúng ta vui và đỡ nhọc nhằn hơn. Em thương anh nhiều lắm. Anh vất vả chẳng có phút nghỉ ngơi, làm sao mà đỡ đần sự nhọc nhằn được cho anh. Nhớ giữ gìn sức khỏe và tình yêu của anh cho em và cho các con. Đừng ở lâu ở Sài Gòn. Em và các con mong anh lắm. Em đây. Ngày 7 tháng 11 năm 87. Quỳnh thương yêu. Nhà vẫn bình thường. Tuấn Anh đã đi làm từ ngày 1 tháng 11. Mỹ ngoan, khỏe. Hôm nọ vừa đi lĩnh giải nhất cuộc thi viết về Liên Xô, và hôm qua được đại sứ quán mời đến liên hoan. Anh bận bịu lắm. Vợ chết cho điều chưa có, ở nhà hát tuổi trẻ đã công diễn. Vợ chương 3, 20 tháng này sẽ xong. Hôm qua chạy mộc trên sàn, anh có mời anh Nguyên Khải xem. Anh Khải thích lắm, bảo rằng là một vở kịch lớn. Anh mong em về xem. Chương 3 sẽ là sự kiện văn hóa trong những ngày tới. Anh rất nhớ em. Chúng ta đã sống với nhau đã 14 năm. Nhiều gian khổ nhưng cũng nhiều niềm vui. Anh đã làm được nhiều việc, một phần cũng nhờ em. Và biết rằng dù ở trên đời có nhiều cô gái khác, những yêu tinh như em vẫn nói, nhưng chỉ có em là yêu thương và hiểu anh. Hiểu cả những thói tật đến công việc và những nỗi đam mê. Ở bên đó em đừng phải lo lắng gì về anh và các con. Cũng đừng khổ chí quá về việc mua bán. Phải giữ gìn sức khỏe và tranh thủ đi chơi, đi xem. Kèo về nhà lại bận rộn nhiều việc không tên, như bếp núc chợ búa. Mẹ khỏe, thơ về giúp anh và mẹ nhiều việc nhà. Kit tích cực giúp bà, Tuấn Anh xuống chơi luôn. Anh đều để ý chăm sóc cả ba đứa, em đừng lo. Anh đền nợ Đức và cần nói rằng tạp chí sân khấu Liên Xô số 10 năm 87 có bài viết về anh. Em kiếm cho anh một số nhé. Hôn em nhiều nhiều, anh Vũ. Trên đây chỉ là một số lá thư mà Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ trao gửi cho nhau trong những khoảng thời gian hai người xa cách. Có thể gọi những lá thư này là cuộc đối thoại tình yêu giữa Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Một cuộc đối thoại thật đẹp, thật nồng nàn và sâu sắc, không kém gì những bài thơ tình nổi tiếng được nhiều người yêu thích của họ. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya sẽ giúp bạn có thêm một góc nhìn khác về nhà thơ Xuân Quỳnh, nhà thơ nhà văn Lưu Quang Vũ và câu chuyện tình yêu của họ. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ kể cho mọi người một câu chuyện. Câu chuyện này mình đã share nó cách đây khoảng 10 năm. Và hôm nay khi đọc lại thì cái cảm giác xúc động vẫn còn vẹn nguyên như cái lần đầu tiên mình đọc. Vì thế mình cũng muốn chia sẻ cái cảm xúc này đến các bạn. Hy vọng rằng sau khi lắng nghe câu chuyện này thì các bạn sẽ có giải đáp cho riêng mình về tình yêu. Tin rằng ở đâu đó tình yêu đích thực vẫn luôn tồn tại. Buổi chiều ngày 24 tháng 12 năm 2004, Wendy, cô sinh viên năm thứ hai Đại học Dược Khoa, đang đứng đợi chuyến xe lửa của thành phố New York để trở về nhà. Tất cả các anh chị em của cô đều hẹn là sẽ về nhà đúng 7 giờ để đoàn tụ trong buổi cơm chiều thân mật cùng cha mẹ, theo truyền thống của gia đình họ. Bỗng Wendy để ý đến một cặp nam nữ đang đứng cách cô vài bước. Họ đang ra dấu bằng tay để giao lưu với nhau. Wendy hiểu được thuật ngữ ra dấu bằng tay vì trong những năm đầu đại học, cô đã tình nguyện làm việc trong trường tiểu học dành cho những người khuyết tật, nên cô đã học được cách ra dấu tay để trò chuyện với những người câm điếc. Vốn tính chịu khó học hỏi, Wendy đã khá thông thạo thuật ngữ này. Nhìn vào cách ra dấu của hai người khuyết tật ở trạm xe, Wendy đã nghe lỏm được câu chuyện của hai người. Thì ra cô gái câm hỏi thăm đường đến một nơi nào đó, nhưng chàng thanh niên câm thì trả lời là anh không biết nơi đó. Wendy rất thông thạo đường xá trong khu vực này nên cô mạnh dạn đứng ra chỉ dẫn cho cô gái. Dĩ nhiên, cả ba đều dùng cách ra dấu bằng tay để nói trong câu chuyện của họ. Khi xe lửa đến trạm thì Wendy và hai người bạn mới quen đã kịp thời trao đổi địa chỉ email cho nhau. Trong những ngày sau đó, ba người tiếp tục trò chuyện, dùng tin nhắn của điện thoại di động rồi dần dà họ trở thành bạn thần giao cách cảm với nhau. Chàng trai kia tên là Jack và cô gái tên là Debbie. Jack cho biết anh đang làm việc cho một hãng xuất nhập khẩu và ở cách nhà Wendy không xa. Từ những tin nhắn điện thoại, email thăm hỏi xã giao lúc đầu, cả hai dần dần tiến đến chỗ trở thành bạn thân lúc nào không hay. Đôi khi Jack đến trường đón và mời cô đi ăn. Cả hai thích khung cảnh êm đềm trong công viên nên thường yên lặng đi bên nhau trong những giờ phút nghỉ ngơi. Tuy phải ra dấu để trò chuyện, nhưng Wendy không cảm thấy bất tiện, mà cô lại có dịp trau dồi thủ thuật để nghệ thuật ra dấu của cô càng lúc càng tinh xảo hơn. Đến mùa thu năm đó thì hai người đã thân thiết như một cặp tình nhân. Wendy đã quên hẳn Jack là một người khuyết tật, cho nên lần đầu tiên khi Jack ra dấu I love you thì Wendy đã nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh. Sau những giờ học, thỉnh thoảng Wendy cũng vào chat room đấu láo với bạn bè. Mỗi khi Wendy đặt câu hỏi, bạn có thể có tình yêu với một người câm điếc hay không? Thì hình như không có bạn bè nào của cô có được câu trả lời dứt khoát. Điều này đã khiến cho Wendy bị dày vò không ít. Vào dịp lễ tạ ơn năm đó, Jack tặng cho Wendy một bó hoa hồng kèm theo câu ra dấu. Wendy, em có chịu làm bạn gái của anh không? Wendy vừa vui mừng vừa kinh ngạc, nhưng sau đó là những sự mâu thuẫn khổ sở trong nội tâm. Wendy biết rõ là cô sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của những người thân. Quả nhiên, cha mẹ cô sau khi biết rõ sự việc đã dùng đủ mọi phương thức để mong lôi kéo đứa con gái lầm đường lạc lối trở về. Thôi thì hết chú bác, cô dì, lại đến các anh, chị em, bạn học được cha mẹ cô động viên tới để làm thuyết khách. Đứng trước áp lực này, Wendy chỉ có thể phân trần với gia đình về nhân cách cao cả của Jack. Cô còn cho mọi người biết là thái độ lạc quan, đầu óc thực tế, tính tích cực của anh khiến cô cảm thấy gần gũi hơn những bạn trai mà cô từng quen biết trước đây. Gia đình sau khi nghe giải bày đã không còn quá khắt khe phê bình nữa. Mọi người dự định là sẽ gặp mặt Jack trước rồi mới có thể đánh giá cuộc tình của hai người. Cả nhà đồng ý là sẽ gặp mặt Jack vào trưa ngày 25 tháng 12 sau khi mọi người đã thưởng thức một đêm Giáng sinh bình yên cho tâm tư lắng đọng. Wendy đã có quyết định trong đầu, nếu như cha mẹ, anh chị của cô có những cử chỉ hành động khinh miệt, thì cô và Jack sẽ đi đến nhà thờ để nhờ sự gia ơn và phúc lành của Thiên Chúa. Trên đường dẫn Jack đến nhà, tâm trạng hồi hộp của Wendy đã không thoát khỏi cặp mắt quan sát của Jack. Anh mỉm cười ra dấu cho cô. Wendy yên tâm, bảo đảm với em là cha mẹ em sẽ hài lòng. Anh sẽ cho họ biết là anh sẽ yêu thương em, chăm sóc em suốt đời. Đó là lần đầu tiên trong đời cô sinh viên trường dược rơi những giọt lệ cảm động. Vừa vào đến nhà, Wendy nắm tay Jack đi đến trước mặt cha mẹ. Cô nói, thưa ba má, đây là Jack, bạn trai mà con thường nhắc đến. Câu nói của cô vừa thốt ra thì tất cả những hộp kẹo bánh hoa tươi trên tay Jack tức thời lộp bộp rơi xuống đất. Anh nhào tới ôm lấy cô vào vòng tay khỏe mạnh của mình. Một điều mà Wendy không thể ngờ được là cô bỗng nghe một giọng nói thảng thốt phát ra từ miệng Jack. Trời đất, em biết nói à? Đó cũng chính là câu mà Wendy muốn hỏi Jack. Mọi người ngoài cuộc đều ngẩn ngơ, ngạc nhiên, trong khi hai người trong cuộc thì ôm nhau cười, nói, la hét, nhảy nhót như điên dại. Thì ra, Jack cứ ngỡ Wendy là một cô gái câm, thế mà anh vẫn sẵn lòng, quyến luyến và còn muốn tiếp tục đi đến hôn nhân. Wendy cũng tự hào có quyết định sáng suốt vì đã chọn được người tình trong mộng tuyệt vời nhất thế gian. Thượng đế của chúng ta đang ngự ở trên cao, hình như cũng đang che miệng cười cho trò đùa mà Ngài đã đạo diễn suốt một năm qua. Thật là một câu chuyện tuyệt vời phải không mọi người? Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tuyệt vời khác tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hello mọi người, một tuần trôi qua và chúng ta lại gặp nhau rồi. Dạo này thời tiết Hà Nội có chút ẩm ương cho nên mình cũng sụt sịt suốt. Bây giờ chắc là các bạn cũng đang nghe thấy mình nói giọng hơi giọng mũi một chút đúng không? Mong các bạn bỏ qua cho nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện mà có lẽ rất gần gũi với mỗi người. Các bạn có bao giờ mua một bộ váy rất đẹp, một bộ quần áo rất xinh hoặc một món trang sức rất tuyệt vời, nhưng bạn nghĩ là ồ nó tuyệt vời quá, vì thế mình phải cất nó đi và chỉ để dành đến một dịp đặc biệt nào đó thì mình mới lấy ra sử dụng chưa? Cá nhân mình thì ít nhất cũng đã vài lần như thế rồi. Nhưng mà sau khi mình đọc được câu chuyện này thì mình đã bỏ ngay ý định đó. Hãy xem đó là câu chuyện như thế nào mà có thể thay đổi suy nghĩ của mình nhé. Và mình hy vọng rằng câu chuyện này cũng sẽ góp phần làm thay đổi suy nghĩ của bạn. Câu chuyện có tên là Đừng nên để dành những thứ quý giá. Nhiều năm trước, có một lần tôi nói chuyện với một người bạn ở Sydney. Lúc đó vợ anh ấy mới qua đời. Anh ấy kể cho tôi nghe, khi thu dọn đồ đạc của người vợ, anh tìm thấy một chiếc khăn bằng lụa tơ tằm. Trong chuyến đi du lịch New York, họ đã mua chiếc khăn này ở một cửa hàng nổi tiếng. Đó là một chiếc khăn hàng hiệu rất đẹp và sang trọng. Chiếc tem ghi giá vẫn còn chưa được bóc. Vợ anh cứ để dành, cô ấy muốn chờ đợi một dịp đặc biệt nào đó mới sử dụng. Kể đến đây, anh dừng lại. Tôi im lặng chờ đợi. Một lúc sau anh nói tiếp, đừng nên để dành những đồ dùng quý giá đến một ngày đặc biệt nào đó mới sử dụng. Mỗi ngày bạn đang sống đều là ngày đặc biệt. Sau này mỗi khi nhớ đến câu nói của anh, tôi lại gác những công việc vặt sang một bên, tìm một cuốn tiểu thuyết, nằm trên ghế sofa, đọc, tranh thủ tận hưởng thời gian của mình. Tôi đứng cạnh cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc thành phố, mặc kệ bụi bẩn bám trên khung kính. Tôi đưa vợ ra ngoài, ăn cơm mỗi khi hứng chí, cho dù vợ đã nấu xong cơm canh. Tôi chia sẻ câu chuyện này với một đồng nghiệp nữ. Sau này khi gặp mặt, cô ấy nói với tôi, bây giờ cô ấy không giống như trước nữa, cất những chiếc bát sứ đẹp vào trong tủ kính. Trước đây cô ấy cũng để dành đến mỗi ngày đặc biệt nào đó mới lấy ra sử dụng. Nhưng bây giờ cô ấy nhận thấy cái ngày đặc biệt ấy chưa từng một lần xuất hiện. Những từ chẳng hạn như sẽ có một ngày trong tương lai không còn tồn tại trong cuốn từ điển của cô ấy nữa. Nếu có điều gì đáng vui mừng thì ngay bây giờ cô muốn nghe thấy nó, muốn nhìn thấy nó, muốn tận hưởng nó. Chúng ta rất muốn gặp lại bạn bè cũ, nhưng luôn nói để đến dịp nào đó. Chúng ta thường muốn ôm hôn đứa con khôn lớn đã trưởng thành, nhưng luôn chờ đợi tới dịp thích hợp. Chúng ta thường muốn viết thư cho một nửa còn lại của mình để thổ lộ tình cảm chân thành, được giấu kín trong lòng, hoặc muốn cho anh ấy biết rằng bạn rất ngưỡng mộ và khâm phục anh ấy. Nhưng bạn luôn tự nhủ, đi đâu mà vội. Thực ra, mỗi buổi sáng khi thức giấc, chúng ta nên tự nhủ với bản thân. Hôm nay là một ngày đặc biệt, mỗi giờ, mỗi phút trong cuộc sống đều rất đáng quý. Một nhà tâm lý học đã khuyên, bạn hãy nhảy hết mình giống như không có người xem vậy. Bạn hãy yêu hết mình giống như trước đây bạn chưa từng bị tổn thương vậy. Tôi cũng cần phải nhảy, phải yêu hết mình. Còn bạn thì sao? Có phải bây giờ công việc đầu tiên của bạn muốn làm là chia sẻ với bạn bè những ý tưởng này không? Sau khi lắng nghe xong audio này, bạn có thể lập tức đứng dậy, lau ghế, hoặc rửa bát đĩa, hoặc có thể tắt máy tính, nhắm mắt lại, trầm tư, suy nghĩ một lát. Cũng có thể gửi link cho bạn bè. Đương nhiên là mình hy vọng bạn sẽ làm công việc cuối cùng. Biết đâu bạn sẽ thay đổi cuộc đời của rất nhiều người. Kể chuyện đêm khuya, rất vui được gặp lại các bạn trong những câu chuyện kể lần sau. Hello mọi người, đã lâu không gặp. Cũng lâu lắm rồi nhỉ. Hôm nay thực ra mình cũng không rảnh lắm đâu, nhưng mà tại vì công việc căng thẳng cho nên là muốn bớt chút thời gian để chia sẻ tâm sự với cả mọi người. Hy vọng là chia sẻ xong thì mình bớt căng thẳng một chút và có thể tiếp tục được công việc của mình. Cho nên chủ đề hôm nay là hơi tám nhảm một chút nha. Ai không muốn nghe thì có thể out trước để đỡ mất thời gian. Mục đích của mình ban đầu mình mở kênh kể chuyện đêm khuya này chỉ là vì rất thích đọc truyện. Hơn nữa, mình vốn là học báo và chuyên ngành phát thanh, cho nên là cũng đã làm 4-5 năm trong cái lĩnh vực đó rồi. Và sau khi rời cái lĩnh vực đó đi, chuyển sang làm marketing, thì bỗng cảm thấy rất là nhớ nghề. Nên mở một kênh nho nhỏ để chia sẻ những cái câu chuyện của mình, hoặc là cũng một phần để những ai mà không thể đọc truyện hoặc không có thời gian đọc truyện thì có thể thông qua giọng đọc của mình và nghe được những câu chuyện đó. Những ai thích nghe thì mọi người có thể tiếp tục nghe, và những ai không thích thì có thể chuyển sang kênh khác. Mục đích ban đầu của mình thì chỉ đơn giản như thế thôi. Tuy nhiên thì trong quá trình làm thì vui thì cũng có mà buồn thì cũng có. Vui thì là vì mọi người đón nhận kênh của mình cũng rất là ủng hộ. Rất là nhiều người trong thời gian dài mình không đăng thì mọi người cũng nhắn tin qua email rồi qua Facebook nói là nhớ giọng của mình và muốn nghe, thì mình cũng thấy rất là xúc động và rất là vui vì mọi người đã ủng hộ. Tuy nhiên thì cũng có một chút buồn, đó là ví dụ như một số những cái chuyện mà mình muốn chia sẻ cho mọi người ấy. Tức là đấy là những chuyện mình rất muốn chia sẻ cho mọi người vì nó là những câu chuyện hay và những cái câu chuyện ý nghĩa. Nó ngắn nữa, ví dụ như là những câu chuyện nhà giả kim này, hay là hoàng tử bé, hay là con mèo dạy hải âu bay. Đấy là những câu chuyện thực sự rất là hay. Nhưng mà khi mình đăng lên ý, thì lại gặp một vấn đề về bản quyền. Thì ví dụ như bộ Nhà Giả Kim thì mình đã bị ở bên Phonos họ gỡ, hoặc là một bộ khác như là Con Mèo Dạy Hải Âu Đã Bay thì gần đây là cũng bị một bên khác báo cáo bản quyền. Thì mình có liên lạc với họ để xin bản quyền đấy, thì người ta nhắn lại là người ta không không cho đồng ý phát cả bộ truyện, mà người ta chỉ cho mình phát 10-20% thôi, và có thông tin intro outro của người ta ở trong sản phẩm của mình. Thì vấn đề tới thương hiệu người ta trong sản phẩm của mình thì cũng không sao, nhưng mà người ta chỉ cho mình phát 10-20% thì nó chỉ như một đoạn quảng cáo thôi, và không còn ý nghĩa gì nữa về khi mà mình muốn chia sẻ cái nội dung câu chuyện. Cho nên là mình quyết định là thôi mình xóa cái video đó đi. Còn bây giờ thì may sót lại còn một số bộ truyện, chủ yếu là những bộ truyện của bên Trung thì người ta chưa sờ đến, hoặc là đấy thì vẫn còn. Tuy nhiên thì cũng còn một số những cái bộ truyện kinh điển của thế giới. Thực ra thì bây giờ ở nhà mình cũng có rất là nhiều bộ truyện như thế, mình cũng rất là muốn đọc, nhưng mà mình chỉ sợ là ôi đọc lên biết bao nhiêu công sức mình đọc này, xong rồi mình còn dùng phần mềm dựng thanh để dựng nó nữa, thì rồi chèn âm thanh thì cũng mất khá là nhiều thời gian. Nhưng mà đến lúc bị gỡ đi thì đến lúc mà mấy chục nghìn, trăm nghìn follow rồi, trăm nghìn lượt theo dõi rồi lại bị gỡ đi thì mình rất là tiếc. Bản thân mọi người cũng có những người nhắn tin cho mình hỏi là sao bộ này bộ kia bị gỡ rồi, thì mình cũng phải chia sẻ như thế. Là cái khó khăn của mình khi mà mình làm cái kênh này, ví dụ như mình đang đọc giờ bộ Cô Gái Đan Mạch này, thì mình cũng sợ là một hai bữa lại bị gỡ, đọc xong bộ truyện lại bị gỡ thì cũng tiếc lắm. Chỉ còn một số những cái bộ truyện kiếm hiệp hay là bộ truyện đam mỹ của Trung Quốc thì là người ta chưa sờ đến, thì là mình chưa bị gỡ. Đấy là chia sẻ mọi người một số những cái khó khăn của mình. Thì mình cũng có kêu gọi mọi người là ủng hộ cho mình, là ai mà có thể liên hệ được về bản quyền thì có thể giúp mình, nhưng mà cũng không thấy ai liên hệ. Có lẽ là cái việc mà mình đọc những cái bộ truyện kinh điển cũng khó mà tiếp tục được. Đấy. Ngoài ra thì thực ra thì ai cũng có cuộc sống của mình mà, đúng không? Cái kênh này mình phát triển cho vui là chính. Thì trước đây thì mình cũng có làm công việc là marketing. Mình làm marketing thì cũng được nhiều năm rồi. Và gần đây thì mình cảm thấy là không còn hứng thú với cả cái việc đi làm và cái việc ngồi 8 tiếng ở văn phòng để làm những công việc giống nhau nữa. Cho nên là mới gần đây mình cũng quyết định nghỉ việc và ra kinh doanh riêng. Thì mình cũng vừa mới triển khai thôi, thì công việc cũng rất là nhiều và cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong quá trình vận hành. Bởi vì thực ra thì mới bắt đầu thì cũng chỉ có một mình làm thôi. Khi mà cái công việc nó vào guồng một chút, và có thể có một số những cái sản phẩm được bán đi, và lúc đấy thì mình có thể thuê thêm người. Nhưng mà hiện tại thì mình vừa mới set up thôi, và cũng chỉ có một mình làm, nên cũng rất là nhiều việc, nhiều những cái việc linh tinh rồi đau đầu về mọi thứ lắm các bạn. Kinh doanh riêng mà còn phải, mặc dù mình cũng là dân marketing đi ra, nhưng mà nó chủ yếu mình làm về nội dung, cho nên là về những cái digital marketing thì mình cũng chưa được thạo lắm, cho nên bây giờ lại phải học lại, còn phải tham gia một số những cái khóa học ở trên online nữa, thì đăng ký những cái khóa học online, chẳng hạn học về TikTok. Thì chắc là sắp tới mình sẽ tập trung cho công việc đấy. Muốn phát triển đam mê của mình thì cũng phải có tiền, đúng không mọi người? Có thực mới vực được đạo mà. Cái kênh này thì mình cũng vẫn sẽ duy trì cái kênh kể chuyện đêm khuya này. Thỉnh thoảng thì mình mới có thể bớt chút thời gian, nhưng mà chắc thời gian này chắc là chưa được mọi người ạ. Nên mọi người cũng thông cảm cho mình nhé. Nhân gần đây học về TikTok thì mình cũng có mở kênh audio kể chuyện đêm khuya trên TikTok. Thực ra thì nó là từ trang cá nhân của mình, nhưng mà mình cũng trước đây thì mình ít vào lắm, và cũng lâu lâu thỉnh thoảng mới đăng một cái video trên đấy. Bây giờ cũng chỉ có khoảng chục cái video thôi. Thì bây giờ mình sẽ đổi tên thành kênh audio kể chuyện đêm khuya, và cũng thỉnh thoảng cũng sẽ đăng một cái gì đó lên kênh. Thì nếu mọi người hứng thú thì mọi người có thể vào tìm audio kể chuyện đêm khuya trên TikTok và follow. Thì nếu mà có đăng gì đó thì mọi người theo dõi. Hôm nay cũng vào đây rồi, không đọc gì thì ngứa ngáy mọi người nhỉ? Phải kiếm một cái gì để đọc mới được. Thế xin phép mọi người nhé. Mình sẽ đọc một mẩu truyện nhỏ Nó là một bài học cuộc sống cũng rất là đáng yêu. Chỉ cần một người bình thường. Một bà cụ nặng nhọc lê bước trên phố. Bà cụ đi chân đất trên nền tuyết trắng. Một đôi trẻ tay xách lỉnh kỉnh những túi to, vừa nói chuyện vừa cười đến nỗi không để ý thấy bà cụ. Một người mẹ dẫn hai đứa con nhỏ tới nhà bà ngoại. Họ quá vội nên cũng không để ý. Một viên chức ôm một chồng sách đi qua, mải suy nghĩ nên cũng không để ý. Bà cụ dùng cả hai tay để khép vạt áo đứt hết khuy, rồi dừng lại, nép vào một góc ở bến xe buýt. Một quý ông ăn mặc lịch lãm cũng đứng đợi xe buýt. Ông cố đứng tránh xa bà cụ một chút. Tất nhiên là bà già rồi, chẳng làm hại được ai. Nhưng nhỡ bà ấy bị bệnh lây nhiễm thì sao? Một cô gái cũng đứng đợi xe buýt. Cô liếc xuống chân bà cụ, nhưng cũng không nói gì. Xe buýt tới và bà cụ nặng nhọc bước lên xe. Bà ngồi trên chiếc ghế ngay sau người lái xe. Quý ông và cô gái vội vã chạy xuống cuối xe ngồi. Người lái xe liếc nhìn bà cụ và nghĩ, mình không thích phải nhìn thấy cảnh nghèo khổ này chút nào. Một cậu bé chỉ vào bà cụ và kêu lên với mẹ, mẹ ơi, bà ấy đi chân đất kìa. Mẹ bảo những ai hư mới đi chân đất, đúng không mẹ? Người mẹ hơi ngượng ngập kéo tay con xuống. Andrew, không được chỉ vào người khác. Rồi bà mẹ nhìn ra cửa sổ. Bà cụ này chắc phải có con cái trưởng thành rồi chứ nhỉ? Một phụ nữ mặc áo choàng lông thì thầm, con cái của bà ấy nên cảm thấy xấu hổ mới phải chứ. Người phụ nữ này bỗng cảm thấy mình quả là người tốt, vì mình luôn quan tâm đầy đủ đến mẹ mình. Đấy, ai cũng phải học cách tiết kiệm tiền. Một chàng trai ăn mặc bảnh bao thêm vào, nếu bà ấy biết tiết kiệm từ khi còn trẻ thì bà ấy chẳng nghèo như bây giờ. Một doanh nhân hào phóng bỗng cảm thấy ái ngại. Ông lấy trong ví ra một tờ 10 đô la, ấn vào tay nhăn nheo của bà cụ, nói giọng hãnh diện, đây, biếu bà nhớ mua đôi giày mà đi nhé. Rồi ông ta quay về chỗ ngồi, cảm thấy hài lòng và tự hào về mình. Xe buýt dừng lại, khi tới bến và một vài người khách bước lên xe, trong số đó có một cậu bé khoảng 16 tuổi. Cậu ta ăn mặc chiếc áo khoác to màu xanh và đeo ba lô cũng to, đang nghe headphone. Cậu trả tiền xe buýt và ngồi ngay vào ghế ngang hàng với bà cụ, rồi cậu nhìn thấy bà cụ đi chân đất. Cậu tắt nhạc, cảm thấy lạnh người. Cậu nhìn từ chân bà cụ sang chân mình. Cậu đang đi một đôi giày cổ lông dành cho trời tuyết, đôi giày mới tinh và ấm sực. Cậu phải tiết kiệm tiền tiêu vặt khá lâu mới mua được. Bạn bè đứa nào cũng khen. Nhưng cậu cúi xuống và bắt đầu cởi giày, cởi tất rồi ngồi xuống sàn xe, bên cạnh bà cụ. Bà, cháu có giày đây này, cậu nói. Một cách cẩn thận, cậu ta nhấc bàn chân lạnh cóng co quắp của bà cụ lên, đi tất và đi giày vào chân bà. Bà cụ sững người, chỉ khẽ khẽ gật đầu và nói lời cảm ơn rất nhỏ. Lúc đó xe buýt dừng, cậu thanh niên chào bà cụ và xuống xe, đi chân đất trên nền tuyết. Những người khách trên xe thò đầu ra cửa sổ, nhìn đôi chân cậu thanh niên, xôn xao bình phẩm. Cậu ta làm sao thế nhỉ? Một người hỏi. Một thiên thần chăng? Hay là con trai của Chúa? Nhưng cậu bé, người ban nãy chỉ vào bà cụ, quay sang nói với mẹ. Không phải đâu mẹ, con đã nhìn rõ rồi mà. Anh ấy chỉ là một người bình thường thôi. Và việc làm đó thật sự cũng chỉ cần một người bình thường. Câu chuyện xúc động phải không mọi người? Mình cũng đang rưng rưng nước mắt đây. Kể cho mọi người nghe, hồi mà mình mới lên học đại học ở trên thành phố ấy, thì hồi đấy tại vì non tơ ngây thơ ngơ ngác mà, nên là nhìn mọi thứ cũng màu hồng lắm, rất là lung linh và rất là có lòng thương người ấy mọi người. Thì khi mà gặp người ăn xin hay là gặp những người mà xin ở ngã tư đường hay là người bán cái nọ cái kia thì mình thường mua và thường cho tiền. Mình nghĩ có lẽ mọi người cũng rất nhiều người giống như mình. Nhưng mà sau 1-2-3 năm thì nó có những cái câu chuyện xảy ra với mình, hoặc mình chứng kiến, hoặc là mình được nghe người ta kể rất là nhiều về những cái việc chăn dắt hay là lừa đảo. Thì lúc đấy tự dưng cái lòng cảnh giác trong người mình nó át hết cả cái lòng thương người của mình. Và mình hầu như không cho tiền mọi người nữa, hoặc là không ít khi mà mua bán khi mà gặp những cái người nọ người kia đi bán hàng rong. Hoặc là cái việc cho tiền ở ngã tư cho những cái người tàn tật hoặc là trẻ em thì mình hầu như rất là hạn chế. Nhưng mà mặc dù không cho, nhưng như mọi người, trong lòng mình vẫn vô cùng cảm thấy áy náy và thương cảm cho cái số phận của họ. Mọi người có thấy tự dưng trong mình có một cái sự mâu thuẫn không mọi người? Thương người thật nhưng mà lại không dám cho họ. Đấy, có một cái sự mâu thuẫn như thế. Ví dụ như là hồi cách đây mấy năm thì khi mà mình đang chơi ở Hồ Tây cùng với cả bạn thì tự dưng có một người đàn ông khá là hồng hào khỏe mạnh đến và xin tiền. Xin 10-20 nghìn gì đó để đi xe buýt gì đó. Thì mình, tại vì mình cũng đã được nghe rất là nhiều câu chuyện xin đẻo rồi, nên là mình từ chối nhẹ nhàng. Cháu không có tiền ạ, cháu lúc cũng là sinh viên nên cháu không có tiền ạ. Thế là lập tức ông ấy quay ra chửi mình và cô bạn đi cùng. Chửi như tát nước luôn mọi người ạ. Chửi không còn một cái lời gì mà nó văn minh hơn được nữa. Thế là ui, bọn mình lúc đấy sững sờ. Đúng tối hôm đó thì hai đứa mình lại rủ nhau lên phố chợ gạo trà chanh. Và khi mà hai đứa đang trà chanh thì lại có một ông đến và xách theo một cái túi nho nhỏ và ăn mặc cũng rất là đàng hoàng. Cháu ơi, có thể cho chú xin 50-60 hay mấy chục được không? Chú đưa con trai lên thi đại học nhưng mà bị người ta cướp hết tất cả tiền, bị ăn trộm hết tất cả và bây giờ hai bố con không có tiền nữa. Mọi người tưởng tượng được là lúc đấy vừa mới bị chửi ở ngoài Hồ Tây xong thì còn lòng dạ nào mà có thể cho tiền nữa. Đấy, tức là nhiều khi phải nói thế nào nhở, cái hoàn cảnh nó khiến cho mình trở nên xấu xa mọi người. Không cho họ nhưng khi họ đi rồi, cất bước đi rồi thì cái lòng áy náy trong mình nó trào dâng. Đó, cái sự mâu thuẫn trong con người đó. Vì gặp những cái việc không hay mà khi gặp những cái người mình không biết là người ta có cần sự giúp đỡ thực sự không hay là lừa đảo thì lại khiến cho mình từ chối giúp đỡ người ta. Nhưng mà dần dần sau này lâu nữa thì đôi khi lại gặp những người họ thực sự hoàn cảnh thì lúc đấy mình lại đưa tay ra giúp đỡ. Dù là những cái việc rất là nhỏ nhặt thôi nhưng mà mình cũng hy vọng là cái sự nhỏ nhặt của mình hay là nhiều người cùng giúp đỡ nhỏ nhặt vào thì sẽ giúp được họ. Hoặc cũng có thể là không, chỉ giúp được họ trong cái khoảnh khắc đấy thôi nhưng mà mình đỡ áy náy. Thực sự đấy mọi người ạ, cái việc giúp đỡ đấy nó chỉ khiến cho mình đỡ áy náy thôi ý. Còn có giúp được họ hay không ý, thì mình cũng không biết. Đấy là cái chia sẻ tâm sự thật của mình khi mà gặp những cái cảnh đời đáng thương ở ngoài xã hội. Và mình tin chắc là cũng có rất nhiều người đã từng vào hoàn cảnh như thế như mình. Cho nên là có thể là mọi người dựa vào suy nghĩ và phán đoán của mình thôi để xem là ai là người đáng giúp, ai là người không đáng giúp, mình nên giúp ai. Và cái việc đó là hoàn toàn do sự lựa chọn của mỗi người. Chứ mình cũng không thể phán xét ai cả mọi người ạ. Suy nghĩ của mỗi người mà. Hơn nữa cũng chưa chắc việc mình làm cái lúc đấy là đúng hay sai. Cái việc đúng sai mình không phán xét được. Cho nên là tùy tâm thôi mọi người ạ. Chia sẻ của mình cũng kết thúc ở đây, câu chuyện cũng kết thúc ở đây. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Khi có thời gian thì mình sẽ đọc ạ. Và lần tới có lẽ là mình sẽ lựa chọn một bộ truyện của Trung. Thể loại nào thì mình để xem mình hứng thú với cái gì đã nhé. Với cả mọi người cũng có thể góp ý cho mình ở trên kênh YouTube. Nếu mà thấy bộ nào mà mình nhìn qua có vẻ hấp dẫn mình thì mình sẽ đọc ạ. Cái này còn phụ thuộc vào gu nữa, bởi vì gu của mình và mọi người có khi lại khác nhau. Thế nha mọi người, bye bye. Chào tất cả mọi người, trong một buổi tối tuyệt vời như ngày hôm nay, cảm ơn bạn đã dành thời gian để đón nghe kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Và đến với lắng nghe bằng cả trái tim ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một vị nữ thần trong một ngày để tôn vinh phái nữ Việt. Thì chúng ta cũng sẽ lắng nghe một vài mẩu chuyện nhỏ về vị nữ thần được mệnh danh là thần tình yêu và sắc đẹp. Trong tiếng Anh chúng ta gọi là Venus và trong tiếng Hy Lạp thì là thần Aphrodite. Có lẽ tất cả mọi người đều đã biết thần thoại Hy Lạp là một di sản văn hóa của nhân dân Hy Lạp nói riêng. Thế nhưng thần thoại Hy Lạp cũng đã đi vào nền văn hóa của rất nhiều quốc gia trên thế giới nói chung. Và thần Venus hay thần Aphrodite cũng đã được biết đến rộng rãi trên thế giới. Tuy nhiên thì những câu chuyện về nàng, sự ra đời của nàng hay là câu chuyện về nàng gắn liền với sự ra đời của hoa hồng đỏ như thế nào thì chưa hẳn chúng ta đều đã biết. Vậy thì hôm nay kể chuyện đêm khuya sẽ cùng với bạn đến với nữ thần Venus và tìm hiểu những câu chuyện về nữ thần xinh đẹp này. Nữ thần Aphrodite, nữ thần tình yêu và sắc đẹp, chẳng được thần Zeus ban cho một đặc ân gì, chẳng có vũ khí gì đặc biệt, nhưng lại là một vị thần có sức mạnh khác thường. Cả thế giới Olympia cho đến thế giới loài người trần tục đoản mệnh đều phải khuất phục trước quyền lực của nàng, quỳ gối nộp mình dưới chân nàng. Một chuyện xưa kể, nàng là con của Zeus và tiên nữ Dione. Nhưng xem ra chuyện này không được đông đảo mọi người chấp nhận. Người Hy Lạp xưa kia vẫn quan niệm quê hương của Aphrodite ở đảo Ship, vì nàng sinh ra ở vùng biển của đảo Ship. Thần Cronos, trong khi thực hiện mưu đồ lật đổ vua cha là Uranus, đã dùng lưỡi hái chém chết Uranus. Máu của Uranus từ trên trời cao nhỏ xuống vùng biển Ship, hòa tan vào những con sóng bạc đầu. Và từ một đám bọt biển sóng, trong như ngọc, trắng như ngà, ấp ủ được tinh khí của trời biển giao hòa, đã nảy sinh ra nữ thần Aphrodite. Aphrodite ra đời từ một đám bọt của con sóng trên mặt biển. Nàng hiện ra trên mặt biển trong nhịp du lâng lâng của sóng và tiếng ca dìu dặt của gió biển Nam. Biết diễn tả thế nào cho đúng, cho hết được vẻ đẹp của Aphrodite, vị nữ thần sắc đẹp. Chỉ có thể nói, đó là vẻ đẹp bao la, lồng lộng của bầu trời xanh, là ánh sáng trong trẻo, ngời ngời tràn lên những áng mây trắng muốt, đang lững thững êm trôi, là vẻ đẹp mênh mông căng đầy. Tóm lại, đó là vẻ đẹp bao la, bát ngát, vô tư bình thản của trời và biển, vẻ đẹp của tự nhiên đang sinh thành, đang sống, đang dạt dào sức sống và luôn khát khao được sống. Aphrodite ra đời, nàng từ đám bọt biển hiện lên dần, tươi tắn, ngời ngời như một đóa hoa xòe nở. Sóng và gió dịu hiền đưa nàng tới hòn đảo Ship. Các nữ thần hơ, thời gian, đã chờ sẵn để đón nàng. Họ mặc cho nàng một tấm áo vàng rượi, mịn như da trời, mỏng như mây trắng. Họ đội cho nàng một vòng hoa thơm ngát lên đầu và đưa nàng lên cung điện Olympia. Các vị thần đều rất vui mừng và sung sướng được đón nhận vào thế giới vĩnh hằng của mình một nữ thần có sắc đẹp tuyệt diệu và tươi trẻ như thế. Người xưa kể lại rằng, mỗi khi xuống trần, nữ thần Aphrodite với dáng người thanh tao, với khuôn mặt diễm lệ và dáng đi khoan thai duyên dáng, đã làm cho trời đất tưng bừng, rạng rỡ hẳn lên như đổi sắc thay da. Mái tóc vàng óng ả, búi cao để lộ ra chiếc cần cổ cao cao đầy đặn, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Mỗi bước đi của nàng tới đâu là làm cho mặt đất ở đó nở ra muôn hồng nghìn tía. Các nữ thần duyên sắc Charis và các nữ thần hơ thời gian luôn luôn đi theo bên nàng để chăm sóc đến trang phục và sắc đẹp của nàng. Chim chóc từng đàn bay lượn trên đầu nàng ríu ra ríu rít nô đùa, vờn lướt trước mặt nàng, bên tai nàng. Bướm dập dờn, tung tăng quanh quẩn theo những bước đi của nàng. Những loài thú dữ như hổ, báo, gấu, sói lặng lẽ đến ngồi bên đường đi của nàng như muốn chiêm ngưỡng sắc đẹp tuyệt diệu của một vị nữ thần đẹp có một không hai trên thế giới thần thánh. Sau đó, chúng lặng lẽ bước đi nối gót theo nàng. Cả thế giới thần thánh và loài người đều phải khuất phục trước quyền lực của Aphrodite, vì thần thánh và loài người chẳng thể sống mà không có tình yêu, chẳng thể sống mà không rung động trước sắc đẹp. Nhắm mắt trước cái đẹp và hơn nữa lại chẳng thể yêu cái xấu, cái dị dạng, dị hình. Tuy thế, cũng có một hai vị thần bất tuân theo quyền lực của Aphrodite. Nữ thần Athena chẳng yêu đương cũng chẳng có chồng con. Các nữ thần Hesia, Artemis cũng vậy. Còn các nam thần, có lẽ không vị nào dám hiên ngang đương đầu đối chọi lại với quyền lực của Aphrodite. Quyền lực của Aphrodite biểu hiện ở chiếc thắt lưng của nàng. Đây là một chiếc thắt lưng huyền diệu. Hễ ai thắt nó trong người thì có phép làm cho người mình yêu trở thành người yêu của mình. Hễ ai thắt nó trong người thì có phép làm cho người mình yêu vốn kiêu kỳ lạnh nhạt đã từng làm cho mình đêm năm canh, ngày sáu khắc thao thức, trằn trọc tơ tưởng, tưởng tơ, bỗng chốc trở thành người yêu của mình. Người yêu của mình đích thực, yêu mình say đắm, đam mê. Nữ thần Aphrodite đã cho chàng Paris mượn chiếc thắt lưng này. Nhờ đó, Paris đã chinh phục được nàng Helen, vợ của Menelaus ở vương triều Ixpac trên đất Hy Lạp. Vì lẽ đó mà người Hy Lạp phải kéo quân sang đánh thành Troa để giành lại nàng Helen. Aphrodite có nhiều cuộc tình duyên với thần thánh và hơn nữa cả với những người trần. Chồng nàng là Hephaestus, vị thần thợ rèn chân thọt, nhưng nàng chẳng chung thủy với chồng mà lại đi lăng nhăng với thần chiến tranh Ares. Có lần đã bị Hephaestus giăng lưới sắt để chụp xuống bắt quả tang, gây ra một vụ phiền hà trong thế giới thần thánh. Rồi Aphrodite lấy Ares, đôi vợ chồng này sinh được 5 người con, một người con gái là thần hài hòa Harmony và 4 người con trai là Eros, Anteros, Deimos và Phobos. Và còn mối tình với Dionysos, với Hermes, với một người trần thế Anchises. Như vậy, Aphrodite là vị nữ thần của tình yêu say đắm, tình yêu dục vọng, thường làm cho con người ta mất tỉnh táo đến nỗi nhiều khi để xảy ra điều tiếng. Vì thế, người Hy Lạp xưa kia, những nhà triết học thế kỷ thứ 4, thứ 5 trước công nguyên, phân chia ra hai loại nữ thần Aphrodite. Một là Aphrodite Pandemos, tượng trưng cho tình yêu của những cảm xúc thô thiển, phàm tục. Hay là Aphrodite Urania, tượng trưng cho tình yêu của những cảm xúc cao thượng, tình yêu có tâm hồn, có lý tưởng. Người ta lại thêm cho Aphrodite một định ngữ, Anadiomen, Aphrodite Anadiomen, nghĩa là Aphrodite từ biển sinh ra. Trước khi được gia nhập vào thế giới Olympia, Aphrodite là vị nữ thần của sự phì nhiêu, những loại quả có nhiều hạt tượng trưng cho sự phát triển, sự phong phú như quả lựu, quả anh đào, quả táo thường được dâng cúng cho nàng. Người ta cũng đã từng tôn thờ Aphrodite như là một vị nữ thần biển, người bảo hộ cho sự giao lưu trên mặt biển, được thuận buồm xuôi gió, vạn sự bình an. Tàn dư của totem giáo trong việc thờ cúng Aphrodite còn ở lễ hiến tế các con vật mắn đẻ như chim sẻ, thỏ, bồ câu. Quê hương của Aphrodite ở đảo Síp, vì thế đảo Síp là một trong những trung tâm thờ cúng nữ thần Aphrodite với những nghi lễ trọng thể nhất. Trên bán đảo Hy Lạp cũng có nhiều nơi thờ cúng nữ thần Aphrodite như Delphi, Corinthe. Xưa kia, những thiếu nữ Hy Lạp đi dự lễ cưới thường dâng cúng cho nữ thần Aphrodite những chiếc thắt lưng do chính bàn tay mình dệt ra, dường như muốn được nữ thần ban cho quyền lực mầu nhiệm ở chiếc thắt lưng của nữ thần để mình đạt được những ước mơ trong con đường tình duyên, hạnh phúc đôi lứa. Trong văn học thế giới, điển tích, thành ngữ, chiếc thắt lưng của Aphrodite hoặc chiếc thắt lưng của Venus ám chỉ một vật gì, một chuyện gì, một sự việc nào đó có khả năng làm say mê con người, chinh phục tình cảm của con người. Trong tập tục tôn giáo, nghi lễ thờ cúng nữ thần Aphrodite xưa kia, có tục lệ những thiếu nữ xinh đẹp nhất phải hiến thân cho những người đàn ông để chứng tỏ quyền uy của nữ thần Aphrodite, để những người thiếu nữ được hưởng quyền sử dụng trinh tiết của mình. Nghi lễ tôn giáo nhục cảm này diễn ra trong đền thờ nữ thần Aphrodite mang tính chất thiêng liêng cao cả. Những người đàn ông được dự cuộc hành lễ này phải nộp một khoản tiền để bỏ vào quỹ của đền thờ. Angen coi đó là hình thức mại dâm đầu tiên trong lịch sử. Không phải chỉ riêng ở Hy Lạp chúng ta mới thấy có tập tục này. Những người Babylon, những người Armeni cổ xưa cũng đều có những tập tục nghi lễ tôn giáo nhục cảm như vậy. Đối với người Hy Lạp xưa kia, Aphrodite là vị nữ thần thể hiện vẻ đẹp nhục cảm của người phụ nữ, một vẻ đẹp hấp dẫn nhất trong mọi vẻ đẹp của thế gian, khác hẳn với vẻ đẹp liễu yếu đào tơ, yêu điệu thục nữ, mềm yếu, thướt tha, ẩn giấu, kín đáo của phương Đông, châu Á. Vẻ đẹp của Aphrodite là vẻ đẹp phô diễn, biểu hiện sự mềm mại uyển chuyển của đường nét, sự đầy đặn nở nang, khỏe khoắn, cân đối của thân hình. Aphrodite là vị nữ thần của thiên hướng tình dục, thẩm mỹ con người. Những bức tượng Aphrodite của thời cổ đại thường được các nghệ sĩ thể hiện khỏa thân hay bán khỏa thân, diễn tả vẻ đẹp lý tưởng về người phụ nữ, qua đó dẫn đến, gợi đến một ý niệm về sự trong sáng, thanh cao, hài hòa, hoàn thiện. Và thật lạ lùng, những bức tượng thần đó chẳng có gì là thần thánh thoát tục siêu nhiên cả. Vì lẽ đó cho nên ngày nay, ở châu Âu, người ta thường gọi những bức tranh, bức tượng phụ nữ khỏa thân là Venus. Câu chuyện Aphrodite ban phúc cho Pygmalion. Ở đảo Síp có một vị vua đồng thời lại là một nhà điêu khắc đại tài tên gọi là Pygmalion. Không rõ trong đời riêng có gặp chuyện gì bất hạnh mà Pygmalion lại theo những người chung quanh nhận xét, nuôi giữ một mối ác cảm với phụ nữ nói chung. Không phân biệt kẻ hay người dở, vì thế mà quyết định sống độc thân suốt đời. Pygmalion quả thật chẳng hề bận tâm suy tính đến những chuyện mà người đời thường cho là đại sự như tình yêu, hôn nhân và gia đình. Đối với chàng hình như những chuyện đó, tình yêu đối với một người đàn bà rồi cưới xin và cuộc sống gia đình chẳng thể đem lại hạnh phúc cho chàng mà có thể phá hoại mất tình yêu của chàng đối với nghệ thuật điêu khắc. Chàng thường nghĩ chỉ cần yêu nghệ thuật cũng đủ rồi. Tình yêu đó thật cao thượng và đẹp đẽ, thật lớn lao và phong phú. Nó cũng đem lại sự say mê đắm đuối, nhớ nhung khắc khoải, thao thức sướng vui, chẳng khác chi tình yêu đối với một người phụ nữ, và cũng theo chàng nghĩ, nó cũng đem lại cho chàng những phút dằn vặt, khổ đau, bực bội, quằn quại, day dứt trong lòng. Nhưng kỳ lạ sao, chàng lại tìm thấy ở đó một hạnh phúc lớn lao, một niềm tin trong sáng vào cuộc đời và con người, một khát vọng sống say mê, sôi nổi hơn nữa, được suy nghĩ, được khổ đau vì nghệ thuật hơn nữa. Còn phụ nữ chàng thở dài, đàn bà thì dù sao cũng cứ là đàn bà. Nhưng chàng lại đang say mê tạc bức tượng một người đàn bà. Đúng hơn, tạc bức tượng một thiếu nữ, một người thiếu nữ xinh đẹp bằng ngà voi trắng muốt. Chàng làm việc quên ăn quên ngủ, quên hết đêm này đến đêm khác, hết ngày này sang ngày khác. Pygmalion cặm cụi với bức tượng của mình. Chàng vui sướng khi bức tượng từ một chiếc ngà voi khổng lồ cong vút dần dần thành hình, thành dáng hình như người thiếu nữ trong tưởng tượng của chàng. Chàng xót xa trước mỗi nhát gọt nhát đục không chính xác, như xót xa đã phạm tội bất kính với thần thánh. Nhưng rồi bàn tay khéo léo của chàng đã làm cho người thiếu nữ ngày càng đẹp hơn lên. Dường như chàng muốn tạo ra một người phụ nữ thật đẹp đẽ, thật hoàn thiện, để nói với người đời rằng người phụ nữ đích thực phải đẹp như thế, phải hoàn thiện như thế. Như bức tượng chàng sáng tạo ra đây này. Đẹp như thế. Bức tượng được hoàn thành, Pygmalion hết sức hài lòng và sung sướng trước bức thành công của mình. Chàng say sưa ngắm nghía nó, và càng ngắm nghía, suy tưởng trước vẻ đẹp của tác phẩm, lại càng yêu quý, say mê như người thiếu nữ ngà voi do chàng sáng tạo ra. Có những lúc chàng tưởng như đây là một con người thật, một thiếu nữ bằng da bằng thịt có một sắc đẹp chiếm đoạt tâm hồn con người mà trong đời chàng có một đôi lần thoáng gặp, song nhớ mãi. Nhiều lúc chàng tưởng như người thiếu nữ ấy đang muốn nói gì với chàng vậy. Có khi chàng cứ đinh ninh là cô ta đã nói với mình nhiều điều lắm, nhiều lắm. Nói những gì thì chàng cũng không nhớ rõ nữa. Và cứ thế ngày này qua ngày khác, Pygmalion bị sắc đẹp diệu kỳ bí ẩn của bức tượng người thiếu nữ chinh phục. Chàng đeo vào bộ ngực trần của người thiếu nữ chuỗi ngọc, chàng mặc cho người thiếu nữ tấm áo lụa mỏng, chàng đội lên đầu bức tượng vòng hoa nguyệt quế, vòng lá Oliver. Và chàng tưởng rằng người thiếu nữ bằng ngà voi đó hết sức cảm động trước tình yêu chân thành của chàng mà không nói được nên lời. Nhiều lúc Pygmalion đứng lặng hồi lâu trước bức tượng và từ trái tim chàng cất lên những tiếng thì thầm như gió thoảng. Em có thể nào như thế được không? Em nhìn đi đâu kìa em, sao em không nói? Nhưng nghệ thuật vẫn là nghệ thuật, và cuộc đời vẫn là cuộc đời. Nghệ thuật dẫu sao cũng chẳng thể thay thế được cuộc đời đẹp đẽ, sinh động như cuộc đời thực. Pygmalion đặt tay ấm nóng của mình lên vai người thiếu nữ, một cảm giác khô cứng, giá lạnh thực sự truyền vào người chàng, thức tỉnh ảo mộng của chàng. Chàng thất vọng gục đầu xuống chân tượng. Tất cả những gì diễn ra trong căn nhà của người nghệ sĩ điêu khắc giàu trí tưởng tượng ấy, không ai biết cả. Duy chỉ có nữ thần Aphrodite biết. Vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp hết sức xúc động trước tình yêu mãnh liệt và rung động nồng cháy của tâm hồn người nghệ sĩ Pygmalion. Ngày lễ nữ thần Aphrodite tới như thường lệ, đảo ship tưng bừng trong cảnh những đôi trai gái nô nức kéo nhau đến đền thờ nữ thần tình yêu và sắc đẹp để cầu nguyện cho tình yêu và hạnh phúc. Người ta đem tới đền thờ những con bò cái có bộ lông trắng muốt như tuyết, có bộ sừng vàng để làm lễ hiến tế. Hương thơm bay ngào ngạt lan tỏa đi khắp mọi nơi trên đảo. Pygmalion cũng đem những lễ vật tới dâng lên bàn thờ nữ thần Aphrodite. Chàng thì thầm cầu nguyện: hỡi nữ thần tình yêu và sắc đẹp, nàng Aphrodite tóc vàng, cầu xin nữ thần với quyền lực vô biên của mình ban cho tôi một người vợ xinh đẹp, duyên dáng như người thiếu nữ mà tôi đã sáng tạo ra, như bức tượng bằng ngà voi trong căn phòng vắng vẻ của tôi. Chàng thể cầu xin gì thêm nữa, nhiều nữa, vì chàng e là sẽ phạm tội bất kính với thánh thần. Nhưng nữ thần Aphrodite đã chấp nhận lời cầu xin của chàng. 3 lần, ngọn lửa thiêng liêng trước bàn thờ dưới chân bức tượng nữ thần Aphrodite bùng cháy bốc lên cao, rực sáng, cũng là 3 lần Pygmalion nhìn thấy với biết bao hồi hộp. Pygmalion trở về nhà, chàng đẩy cửa. Kỳ lạ làm sao người thiếu nữ của chàng đã nhìn chàng đăm đắm và đẹp đẽ hơn lên gấp bội phần, tươi tắn, sinh động lên hơn gấp bội phần. Chàng tiến đến bên nàng, đặt tay lên vai nàng, một cảm giác nóng ấm mềm mại, hấp dẫn, truyền nhanh vào người chàng, khiến chàng ngỡ ngàng, lùi lại một bước. Nhưng người thiếu nữ đã nhoèn miệng cười, chàng rời khỏi bệ và ngả người vào trong vòng tay của chàng. Ước nguyện của Pygmalion đã được thực hiện, bức tượng đã được Aphrodite biến thành người thật. Pygmalion đặt tên cho người vợ của mình là Galatea. Đôi vợ chồng sống với nhau thật đầm ấm, hạnh phúc. Họ sinh được một người con trai, đặt tên là Paphos. Đứa con lớn lên kế nghiệp cha làm vua. Chàng cho xây một đô thành trên đảo Síp và lấy tên mình đặt tên cho đô thành. Chàng cũng cho xây một đền thờ nguy nga để hiến dâng cho nữ thần Aphrodite. Và vì lẽ đó, nữ thần Aphrodite có một trong những biệt danh là Paphos. Ngày nay trong văn học thế giới, Pygmalion chuyển nghĩa chỉ một người quá say sưa, yêu mến, tán thưởng công trình tác phẩm, công việc của mình đến nỗi mất cả sự tỉnh táo khách quan. Câu chuyện Aphrodite giáng họa xuống Nasik. Tình yêu là báu vật của nữ thần Aphrodite ban cho cả vũ trụ và thế gian. Thần thánh và người điều khiển vũ trụ và thế gian làm cho vạn vật sinh thành, giao hòa gắn bó. Chống lại quyền lực của Aphrodite chẳng có mấy ai, ngay cả thần Zeus cũng không dám. Hay nói đúng hơn, cũng không muốn chống lại quyền lực của vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp. Một quyền lực không gây nên những đòn khủng khiếp như cây búa giáng sấm sét của thần Zeus, hay cây đinh ba gây nên những trận cuồng phong lay chuyển mặt đất của thần Poseidon. Nhưng ai ai cũng phải khuất phục. Một vài vị thần chống lại thì thôi thì cũng được, bởi vì đó là thần. Nhưng con người mà chống lại thì quả thật là một sự xúc phạm, một sự thách thức đối với nữ thần Aphrodite. Tất nhiên Aphrodite không tha cho cái trọng tội đó. Nasik là kẻ phạm tội khinh thị quyền lực của nữ thần Aphrodite. Chàng là con của thần sông Cephidor và tiên nữ Naphelirope. Trên thế gian này khó mà tìm được một người con trai nào lại đẹp trai như Nasik. Chỉ có thể nói vắn tắt là Nasik đẹp lắm, đẹp đến nỗi các thiếu nữ xinh đẹp nhất đều phải ghen tị, đẹp đến nỗi gây ra biết bao vụ tương tư cho các cô gái. Không thể nhớ được đã có bao thiếu nữ, người thầm lặng tế nhị, kẻ bộc bạch lộ liễu bày tỏ tình cảm với chàng. Nhưng tiếc thay, Nasik đều khước từ tình cảm của họ với một thái độ kiêu kỳ và lạnh nhạt, khiến họ cảm thấy bị xúc phạm vì không nhận được ở chàng một tấm lòng thông cảm và trân trọng, ưu ái đối với tình người, nhất là đối với phái nữ. Trong những thiếu nữ thầm yêu trộm nhớ Nasik có nàng Echo. Nàng có một số phận rất đáng thương, đến nỗi khi nghe kể, 10 người nghe thì đến 9 người không cầm được nước mắt. Echo là một tiên nữ Napher, thường sống trong núi rừng với loài vật hoang dã. Nàng là thị nữ của Artemis, vị nữ thần xạ thủ có cây cung bạc. Echo có tài kể chuyện và cũng có tài moi chuyện, cho nên khi nàng ngồi đâu cất lời lên là mọi người đều xúm đến nghe nàng kể chuyện. Thôi thì đủ thứ chuyện, chuyện trên trời dưới đất, chuyện ông này bà nọ, cậu ấy cô kia, vân vân và vân vân. Chuyện gì Echo cũng biết và chuyện gì nàng kể ra cũng lý thú hấp dẫn đến nỗi người nghe không dứt ra được mà đi về lo công lo việc. Dạo ấy, thần Zeus đang có tình ý với một thiếu nữ nào đó. Nữ thần Hera để ý theo dõi và nàng cứ xem như cung cách hai người nói chuyện với nhau, đầu mày cuối mắt. Hai bên cùng liếc thì nhất định thế tất là hai lòng cùng ưa. Nàng quyết trăng bẫy để bắt quả tang Zeus một phen. Phải chỉ tay day chán, hai năm rõ mười thì Zeus mới không chối cãi được. Hera vờ đi vắng, lợi dụng cơ hội tốt đẹp. Zeus bèn đón người thiếu nữ về để được tự do thổ lộ tấm can tràng. Hera định bụng bất chợt sẽ quay về nhà để làm cho ra nhẽ một phen. Nhưng lúc nàng cất bước ra về thì gặp ngay Echo đang ngồi nói chuyện với mấy chị em chị bạn. Nàng thử ghé vào ngồi nghe một lát, ngờ đâu nghe hết chuyện này sang chuyện khác, chuyện nọ sọ chuyện kia, dây cả ra dây muống, nàng không nhớ đến việc của mình nữa. Đến lúc nàng sực nhớ ra chạy vội về nhà thì, hỡi ôi, phòng không lạnh ngắt như tờ, mưu kế của nàng hỏng sạch mất rồi. Nàng tức đến điên người, nhẽ ra thì phải trách mình mới đúng. Nhưng không, Hera đổ tất cả mọi tội cho Echo, giận cá chém thớt, đó là thói xấu của Hera. Hera nguyền rủa Echo, nữ thần phán truyền cho Echo phải chịu một hình phạt. Từ nay trở đi, người sẽ mất đi tiếng nói, người sẽ câm, người sẽ không dùng được tiếng nói để kể lể ra những chuyện làm mất công mất việc của người khác. Người sẽ chỉ được quyền nói lại điều người khác nói và chỉ được phép nói lại những lời nói cuối cùng. Từ đó, Echo sống trong rừng núi làm bạn với cỏ cây muông thú. Bữa kia, Nasik trong một cuộc đi săn, không may lạc bước vào rừng sâu. Trong khi quanh quẩn tìm đường, thì Echo từ một lùm cây xa xa đã trông thấy chàng. Nàng say sưa ngắm nhìn chàng thanh niên tuấn tú, khôi ngô, có một vẻ đẹp hiếm có. Nàng muốn nói với chàng những lời nói vuốt ve âu yếm, nhưng khổ thay nàng chẳng cất được nên lời. Cứ thế, nàng theo đuổi từng bước đi của Nasik. Nasik bỗng nhận thấy có dấu chân trên đường, chàng cất tiếng gọi thật to. Các bạn ơi, tôi đây, lại đây, tôi ở đây. Echo nhắc lại, tôi ở đây. Nasik ngạc nhiên, lại gọi, tôi ở đây, lại đây. Echo nhắc lại đây. Nasik ngơ ngác nhìn quanh rồi lại gọi, lại đây nhanh lên, mình đợi, lại đây. Echo sung sướng reo lên, mình đợi, lại đây. Từ trong một lùm cây echo bước ra tràn ngập xúc động, nhưng Nasik lại quay ngoắt đi với vẻ mặt khó chịu. "Không phải rồi," chàng nói, "ta sẽ chết trước khi ta hiến dâng trái tim cho tình yêu." Echo run rẩy nhắc lại, "Ta hiến dâng trái tim cho tình yêu." Nhưng Nasik đã bỏ đi, không một lời chào từ biệt. Echo bàng hoàng đau đớn, khổ thẹn, và càng nghĩ nàng càng đau đớn, càng cảm thấy bị xúc phạm, bị đối xử một cách tàn nhẫn. Người xưa kể từ đó trở đi, Echo sống giấu mình trong hang, chẳng buồn ra ngoài đón ánh sáng mặt trời rực rỡ giữa đồng nội, hay vui chơi với các bạn trong suối mát gió hiền. Nàng càng héo hon ủ rũ đến nỗi, thân thể hao mòn gầy yếu hẳn đi, và chỉ còn tiếng nói run rẩy, xúc động, buồn bã của nàng. Người thiếu nữ Echo chân thành, nhưng số phận đắng cay oan trái. Nasik vẫn cứ tiếp tục sống với vẻ kiêu kỳ và lạnh nhạt đối với những tấm lòng chân thành, nhiệt tình và cởi mở. Điều đó khiến cho các thiếu nữ căm ghét chàng. Một thiếu nữ, đúng hơn là một tiên nữ, bị Nasik cự tuyệt tình yêu một cách thô bạo, khiến cho lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc. Nàng bèn cầu khẩn Aphrodite, nữ thần tình yêu và sắc đẹp, và nữ thần Nemedix, nữ thần trả thù, trừng phạt Nasik. "Hỡi các nữ thần trí tôn kính, xin các nữ thần hãy trừng phạt kẻ đã xúc phạm đến tình yêu chân thành của chúng con, đã làm chúng con bẽ bàng hổ thẹn bằng một hình phạt xứng đáng. Xin các vị nữ thần hãy làm cho con người kiêu kỳ và lạnh nhạt ấy suốt đời, hắn chỉ yêu có hắn chỉ say mê đắm đuối trong mối tình với bản thân hắn mà thôi." Nữ thần Aphrodite chấp nhận lời cầu xin đó, bởi vì Nasik đã phạm thượng, khước từ báu vật mà Aphrodite ban cho loài người. Vào một mùa xuân, Nasik theo lệ thường vào rừng săn bắn muông thú. Sau một cuộc đuổi bắt con mồi, chàng mệt nhoài, khát khô cả cổ. Chàng tìm đến một con suối để giải khát. Đây rồi, một con suối nước trong veo, mặt nước sáng láng như một tấm gương in hình cả mây trời, cây cối xuống lòng suối. Nasik cúi đầu xuống mặt nước, vụm hai lòng bàn tay để múc nước. Mặt nước hiện lên khuôn mặt tươi trẻ xinh đẹp của chàng. Chàng ngạc nhiên sung sướng. Ta đây ư, trời ơi, ta lại đẹp đến thế này ư. Chàng vụp nước đưa lên miệng uống, mặt nước lay động, khuôn mặt chàng cùng với màng trời xanh tan tác ra trong làn nước lung linh. Và rồi những hình ảnh ấy lại được mặt nước chắp nối lại nguyên hình như trước. Khuôn mặt xinh đẹp của chàng chập chờn hiện ra, rồi dần dần lắng động lại. Chàng kêu lên, trời ơi, đẹp quá. Và thầm nghĩ, ta hiểu vì sao các cô ấy khổ đau sầu não, vì ta... Nasik cứ ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của mình nổi lên trên làn nước và suy tưởng mãi. Càng ngắm nghía, chàng càng cảm thấy mình đẹp, chàng càng yêu say mê mình, đắm đuối mình. Chàng đưa tay khuấy nước, mỉm cười vui đùa với mình. Một tình yêu mãnh liệt sục sôi từ đâu bùng cháy lên trong trái tim chàng. Chàng muốn chế ngự nó, rời bước khỏi dòng suối. Nhưng lạ thay, có một sức mạnh vô hình nào giữ chân chàng ở lại, lưu giữ chàng lại. Chàng nhìn xuống khuôn mặt mình trên mặt nước với một niềm khát khao cháy bỏng. Chàng muốn trao cho khuôn mặt xinh đẹp đó một cái hôn nồng nàn. Nhưng chỉ vừa choàng vòng tay, cúi xuống là khuôn mặt đó tan tác, biến đi đâu mất. Chàng đứng lặng người đau đớn xót xa, nhưng rồi khuôn mặt xinh đẹp lại hiện ra trên mặt nước. Nasik lại mê mẩn trong mối tình câm với hình bóng của chính mình. Chàng nói thì thào với hình bóng của mình. Ta đã yêu ta với một tình yêu nồng cháy. Ôi, có lẽ tình yêu này sẽ đốt ta thành cho bụi mất thôi. Sao mà trái tim ta nung nấu một nỗi thèm khát ái ân như thế này chứ? Nasik lại đưa tay ra, ôm choàng lấy hình bóng của mình và muốn hôn tràn lên khuôn mặt xinh đẹp thân yêu đó. Nhưng ba lần chàng chỉ vừa đưa vòng tay ra và cúi xuống là ba lần hình bóng chàng tan tác đi trên dòng suối mát lạnh. Chàng thất vọng, như xưa kia các cô gái thất vọng vì chàng. Cứ như thế lặp đi lặp lại mối tình theo đuổi đắm say, nhưng không một chút hy vọng được đền đáp giữa Nasik với hình bóng của chính mình chập chờn trên làn nước suối trong sáng như hương. Nasik héo hon và ủ rũ vì mối tình tuyệt vọng. Nước mắt chàng lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt từng giọt nhỏ xuống mặt suối. Bóng hình chàng chập chờn mờ ảo, lung linh khiến chàng càng nhớ nhung sầu não. Nasik như không thể chịu đựng được nỗi đau khổ tuyệt vọng dày vò chàng. Nàng Echo vẫn nuôi giữ mối tình với chàng. Nhìn thấy hết cảnh tượng đó, nàng đã từng đau khổ vì mối tình tuyệt vọng với mình. Vì thế, khi thấy Nasik tuyệt vọng, nàng lại càng đau khổ hơn nữa. Bỗng Nasik kêu lên, trời ơi sao, ta đau đớn quá thế này. Echo đáp lại, đau đớn quá thế này. Nasik đứng không vững nữa, chàng lảo đảo nhìn theo bóng hình mình trên làn nước suối trong veo, rồi ngã vật xuống bên bờ suối với tiếng nói yếu ớt. Những tiếng nói cuối cùng của một nỗi đau không thể chịu đựng được. Ta chết đây, xin vĩnh biệt.
Echo nghẹn ngào nhắc lại, xin vĩnh biệt. Nasik chết, đầu ngả ra trên lớp cỏ xanh bên suối, đôi tay giang ra chơi với, bóng đen trùm phủ lên mắt chàng. Từ trong rừng sâu các tiên nữ Nafer đến ngồi bên xác chàng, khóc than thương tiếc cho chàng mất đi tuổi trẻ trong một mối tình tuyệt vọng mơ hồ. Chẳng tiên nữ nào nuôi giữ mối oán hận với chàng nữa, một người con trai xinh đẹp lúc này chỉ là một cái xác không hồn. Nàng Echo lại càng khóc than đau xót hơn. Các tiên nữ Nafer sau khi khóc than đã chán, bèn rủ nhau đi lấy hoa về để đắp cho chàng một nấm mồ. Nhưng khi họ từ rừng sâu đem hoa trở về thì thi hài chàng đã biến mất. Ở bờ suối, chỗ lớp cỏ xanh tươi nơi đầu Narix lạ ra, mọc lên một bông hoa với vẻ đẹp lạnh lùng kiêu kỳ. Hoa trắng muốt, hương thơm ngào ngạt mọc lên từ cái chết của chàng trai xinh đẹp. Các tiên nữ Nafer liền gọi đó là hoa thủy tiên. Ngày nay, trong văn học thế giới, Nasik chuyển nghĩa chỉ người đẹp trai hoặc người đẹp trai kiêu kỳ, mở rộng nghĩa chỉ người có thói ngắm nghía mình rồi tự khen mình, hoặc người kiêu căng, người tự phụ. Còn thói Nasik là thói tự khen mình, say mê với thành tích chiến công của bản thân đến mức tự kiêu tự phụ, ngắm nghía vuốt ve phỉnh nịnh mình, đề cao mình. Lại có chuyện kể rằng, nhà tiên tri Tiridiax tiên báo cho số phận của Nasik, tuổi thọ của chàng sẽ chấm dứt vào cái ngày chàng nhìn thấy khuôn mặt của mình. Một chuyện khác kể, không phải Nasik chết vì mối tình tuyệt vọng với bản thân, mà vì mối tình với người em gái giống chàng như hai giọt nước. Người thiếu nữ đó chẳng may mất sớm, để lại cho Nasik một nỗi buồn luyến tiếc khôn nguôi. Nasik tưởng nhớ tới em, hàng ngày đem mình ra soi xuống suối, càng soi mình càng nhớ thương em gái bất hạnh, cuối cùng chàng qua đời. Huyền thoại Nasik trên đây do Ovid viết lại trong tập Biến Hóa, nghĩa là vào một thời kỳ muộn hơn sau này, tức thế kỷ thứ 1 trước công nguyên. Như vậy hẳn rằng Ovid đã dựa vào những cội nguồn sớm hơn, sớm nhất phải từ sơ kỳ Hy Lạp hóa để tái tạo câu chuyện một cách nghệ thuật thơ mộng, cũng như sau này Apule đã tái tạo chuyện Cupidon và Psyche. Ở đây, bên hạt nhân cơ bản của câu chuyện, mối tình tuyệt vọng, các nhà nghiên cứu còn bóc ra cho chúng ta thấy lớp truyện mang tính cụ thể lịch sử của thời Hy Lạp hóa, phản ánh chủ nghĩa cá nhân cực đoan, cá nhân đã tách biệt mình với đồng loại, với thiên nhiên để trầm tư mặc tưởng trong thế giới nội tâm của mình. Và ý nghĩa giáo dục đạo đức của câu chuyện đó là chủ nghĩa cá nhân bị trừng phạt và phê phán. Ý nghĩa này chỉ có thể có được ở vào một thời kỳ xã hội đã phát triển tới mức chủ nghĩa cá nhân trở thành một tai họa khủng khiếp trong xã hội. Tuy nhiên, chúng ta không thể không ghi nhận quá khứ lịch sử xa xưa của câu chuyện. Sự chuyển biến của những biểu tượng bái vật giáo về bông hoa sang cái đẹp được nhân hình hóa. Bông hoa, người đẹp, bông hoa. Câu chuyện mối tình của Aphrodite với Adonis. Nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite quyền lực to lớn là như thế. Có thể bắt mọi vị thần, kể từ thần Zeus cho đến những người trần thế phải khuất phục, phải đau khổ vì tình yêu và sắc đẹp. Thế mà bản thân nữ thần lại không tránh khỏi tai họa đó, lại không thể chế ngự được quyền lực của mình, để đến nỗi mình cũng bị đau khổ vì tình yêu và sắc đẹp. Adonis là chàng trai đã gây ra cho vị nữ thần danh tiếng này những giọt nước mắt đau thương. Chuyện về gia đình chàng cũng hơi lôi thôi. Cha Adonis là Kinirax, vua đảo Sip. Ông sinh được một người con gái đẹp đẽ tuyệt vời, tên gọi là Miara. Tự hào về người con gái nhan sắc đó, ông đã có lần, thậm chí nhiều lần cho rằng con gái ông là đẹp nhất thế gian. Đó là một điều ngu xuẩn của kẻ hậm hĩnh mình, song dẫu sao cũng còn tha thứ được. Nhưng tệ hại hơn nữa là Kinirax như ếch ngồi đáy giếng, đã dám xưng nhưng không biết ngượng mồm cho con gái mình còn đẹp hơn cả nữ thần Aphrodite. Đúng là coi trời bằng vung. Vì thế, Kinirax bị trừng phạt. Nữ thần Aphrodite bằng những phép mầu nhiệm của mình làm cho Kinirax mất trí đến nỗi tưởng con gái mình là vợ mình. Và Adonis đã ra đời trong sự chăm sóc của người mẹ là nàng Miara. Nhưng Miara vừa sinh con xong thì bị vua cha đuổi ra khỏi nhà. Nàng bế con đi lang thang hết nơi này đến nơi khác. Một hôm, đi đến một ngọn đồi nàng đã kiệt sức chết và biến thành hình một thứ cây có nhựa thơm mà ngày nay gọi là cây Miara. Nữ thần Aphrodite động lòng trắc ẩn, đón lấy Adonis đem về nuôi, nhưng lại trao cho nữ thần Persephone, vợ của thần Hades dưới âm phủ nuôi hộ. Ít lâu sau, Aphrodite xuống âm phủ xin lại Adonis, thì nữ thần Persephone không trả, nhất quyết không trả. Không trả chỉ vì một lẽ rất vô lý mà Persephone không dám nói ra. Adonis đẹp quá, đẹp đến nỗi Persephone yêu quá yêu, không muốn cho chàng trai đó thoát khỏi tay mình. Hai vị nữ thần cãi cọ nhau, mất mặn, mất nhạt, cuối cùng phải đưa lên thần rớt phân xử. Rớt quả xứng đáng là bậc phụ vương của các thần quyết định. Adonis luân phiên ở với mỗi vị nữ thần nửa năm. Mùa xuân, mùa hè, Aphrodite, mùa thu, mùa đông, Persephone. Năm ấy vào độ đầu xuân, Adonis sống với Aphrodite. Khó mà nói được vị nữ thần này yêu Adonis đến nỗi như thế nào. Tất nhiên, nếu không yêu thì đã chẳng có chuyện tranh giành với Persephone. Nàng yêu Adonis say đắm đến nỗi quên cả trở về cung điện Olympia, quên cả hòn đảo Kite đầy hoa nở và biết bao nhiêu ngày lễ hội ở nơi này nơi khác. Aphrodite lúc nào cũng quấn quýt bên Adonis. Nàng yêu chàng trai ấy quá đến nỗi, đến mức chỉ vắng chàng một lát là đã làm nàng nơm nớp lo sợ, tưởng tượng ra bao nhiêu điều rủi ro xảy ra đối với chàng. Mỗi khi Adonis đi săn là Aphrodite cũng đi theo. Mặc dù đi săn không phải là thú vui của nàng, nàng quên cả việc giữ gìn sắc đẹp theo bước Adonis vào rừng, đày đọa mình dưới nắng trưa mưa sớm. Nàng căn dặn Adonis không được săn dã thú, mà chỉ được săn bắt những con vật bé nhỏ hiền lành, không thể gây nguy hiểm cho chính mình như hươu, nai, chồn, cáo, thỏ, gà. Nàng cầu khẩn các vị thần Olympia phù hộ cho Adonis thoát khỏi những chuyện không may có thể xảy ra trong khi chàng mải mê săn bắn. Nhưng mọi sự tính toán lo xa của nàng vẫn không giúp chàng thoát khỏi tai họa. Và xót xa thay, tai họa ấy lại là điều mà Aphrodite đã lường tính trước. Đã từng căn dặn Adonis tưởng như đến nứt đầu lưỡi. Đó là một ngày đẹp trời, Adonis vào rừng săn. Nhưng hôm ấy không rõ vì chuyện gì, Adonis không cùng chàng vào rừng được. Tuy nhiên điều đó không hề làm Adonis kém phần say sưa, hăng hái trong thú vui săn bắn. Chàng đã bắn được khá nhiều chồn thỏ gà rừng. Bỗng đâu từ bụi rậm không xa, chạy thồ ra một con lợn rừng. Con lợn sộc lên, lướt qua trước mặt chàng, bầy chó sủa ầm lên và rượt theo. Adonis sung sướng chắc mầm, chuyến này sẽ hạ được một con mồi béo bở, lập một chiến công, vì xưa nay chàng chưa bao giờ hạ được một con thú dữ to lớn, hung dũng như con lợn rừng. Đàn chó lao vút đi và chẳng mấy chốc đã bổ vây quanh con lợn. Adonis chạy tới, tay cầm lao nhọn, và lúc chàng vừa ngả người lấy đà thì con lợn lao mạnh ra, húc băng đi một con chó và phóng như bay vào người chàng. Đầu lợn rắn như đá, với những chiếc răng nanh nhọn hoắt, đâm bổ vào đùi chàng, sục vào bụng chàng. Adonis ngã vật ra, máu đỏ phun, chảy linh láng trên mặt đất. Con lợn vượt đi, thoát khỏi tai họa, còn Adonis nằm đấy, bóng đen phủ kín mặt chàng. Aphrodite được tin Adonis chết, buồn rùn cả người. Nàng cố nén đau thương, lần vào khu rừng trên đảo Ship, tìm xác chàng thanh niên xinh đẹp, yêu dấu của mình. Nàng trèo đèo lội suối lên lỏi qua các bụi gai rừng sắc nhọn, đá cứng, làm đôi chân nàng xinh xắn nõn nà là thế mà dập nát ứa máu. Gai rừng cào xé rách áo, làm xây sát da thịt nàng. Cuối cùng Aphrodite tìm được xác Adonis. Nàng ngồi xuống bên chàng khóc than thảm thiết, đưa tay vuốt mớ tóc xõa bết dính mồ hôi và đất bụi trên vầng trán cao đẹp của chàng. Mớ tóc vô vàn thân yêu và quen thuộc đối với nàng. Nàng bế xác chàng trên tay, đưa về làm lễ an táng. Người xưa kể rằng, máu của Adonis nhỏ xuống trên đường đã làm mọc lên những bông hoa anemone. Một thứ hoa nở vào những ngày đầu xuân, xong sớm nở mà chóng tàn. Còn máu của Aphrodite do bị gai cào đá cứa, nhỏ xuống những bông hoa hồng trắng, biến thứ hoa này thành thứ hoa có màu hồng thắm, loại hoa của tình yêu, sắc đẹp và tuổi trẻ. Thần rất thương người thanh niên trẻ đẹp, sớm phải lìa đời, xuống vương quốc của thần Hades, nên cứ theo như thường lệ, như lúc chàng còn sống, cho chàng mỗi năm, khi xuân đến, sống lại, phục sinh, để trở về với Aphrodite ở thế giới loài người. Có người lại kể Adonis chết vì thần Ares, chồng của Aphrodite. Biết vợ mình đem lòng yêu say đắm Adonis, vị thần chiến tranh Ares nổi ghen, xúi một con lợn rừng lao bổ vào Adonis. Cũng có người lại nói, rất phân xử, Adonis sống với mỗi nữ thần 1/3 thời gian của một năm, còn lại thì tùy ý Adonis. Từ đó Adonis sống đúng 1/3 thời gian còn lại với Aphrodite. Vì thế Persephone ghen, xui Ares bày mưu giết chết Adonis. Người ta còn kể không phải máu của Aphrodite đã nhuộm những bông hoa trắng thành bông hoa hồng, mà chính là máu của Adonis nhỏ xuống đã sinh ra thứ hoa đẹp đẽ thanh cao đó. Huyền thoại về Adonis gốc từ Syri, phản ánh sự vận động của thiên nhiên, sinh tử tái sinh. Trong gia tài huyền thoại của nền văn minh Ai Cập lưỡng hà, có nhiều chuyện về cái chết và sự tái sinh của các vị thần. Những huyền thoại ấy đã du nhập vào Hy Lạp và được nhào nặn lại trong bối cảnh lịch sử xã hội cụ thể của nền văn minh Hy Lạp. Mô típ sinh tử tái sinh của huyền thoại Crit trong Kinh Phúc Âm đã là ngọn nguồn của nhiều tập tục nghi lễ của Thiên Chúa giáo. Mô típ này cũng đã du nhập và hoặc hình thành trong gia tài truyện cổ tích của nhiều dân tộc, như chuyện tấm cám của chúng ta rõ ràng cũng có mô típ tái sinh. Ngày nay trong văn học thế giới, Adonis chuyển nghĩa chỉ một người thanh niên rất đẹp trai hiếm thấy, hoặc những người đàn ông hảo hoa phong nhã. Câu chuyện về nàng Aphrodite có lẽ còn rất nhiều đâu đó trong dân gian hay những nền văn hóa khác nhau. Nhưng chúng ta đều biết rằng Aphrodite là vị thần tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp, đôi khi lại vẫn phải chịu đau đớn mất mát về tình yêu. Vào ngày 20 tháng 10 hôm nay, hy vọng rằng tất cả phái nữ sẽ đều được hưởng trọn vẹn tình yêu từ những người xung quanh. Còn bây giờ kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn khán thính giả yêu quý của kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lắng Nghe Bằng Cả Trái Tim. Và hôm nay chúng ta sẽ không đọc một câu chuyện nào cả, mà chúng ta sẽ dành thời gian để nói về chủ đề thanh xuân. Tại sao mình lại lựa chọn chủ đề này? Lý do rất là đơn giản thôi. Ngày 5 tháng 11 thì mình có đi tham dự live show 20 năm sự nghiệp âm nhạc của Mỹ Tâm, live show tri âm. Thì không biết là các bạn khán thính giả của kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya hôm đấy có ai cũng tham dự cái chương trình live show đó không? Và nếu mà có tham dự thì cảm xúc của các bạn hôm đấy như thế nào? Còn riêng mình thì hôm đấy thực sự là cũng khá là cháy. Đã lâu lắm rồi mình mới lại cuồng nhiệt như thế, đã lâu lắm rồi mới lại bồi hồi xúc động như thế. Và thực sự thì mỗi khi nghe những cái ca khúc của Mỹ Tâm trong suốt sự nghiệp 18 năm của cô ấy thì tự dưng là trong mình là cái cảm xúc của suốt mười mấy năm vừa rồi là cũng trỗi dậy theo các bạn ạ. Mỗi một ca khúc của Mỹ Tâm đều gắn với một giai đoạn trong cuộc đời của mình, gắn với những cái kỷ niệm trong cuộc đời của mình. Nên là mỗi khi nghe những cái câu hát đó thì tự dưng cái cảm xúc của cái giai đoạn đó nó lại dường như là lại quay trở về trong mình vậy.
Mà thực sự là rất là xúc động, mà có những cái giây phút nghe Mỹ Tâm hát mình cảm động đến mức tưởng chừng như là sắp khóc. Và ở dưới khán đài thì mặc dù là hát không hay nhưng mà cũng cất lên tiếng hát và hòa theo cái âm thanh vang dội ở hiện trường. Lúc đó có 30.000 khán giả và tất cả mọi người đều cùng hát vang với những cái lời ca mà nó quá đỗi quen thuộc ấy các bạn ạ. Các bạn tưởng tượng là lúc đấy không chỉ âm thanh ánh sáng mê hoặc mình, mà không chỉ là cái giọng hát của Mỹ Tâm mê hoặc mình nữa, mà là cái không khí ở hội trường ngày hôm đó nó mê hoặc mình và nó gợi cho mình đến cả một quãng thời tuổi trẻ, một quãng thời thanh xuân của mình gắn với từng ca khúc của Mỹ Tâm. Và cái tiết mục mà ấn tượng nhất đối với mình ngày hôm đó chính là cái tiết mục Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn. Khi mà Hà Anh Tuấn ra sân ấy thì sân khấu đấy cuồng nhiệt lắm các bạn ạ. Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm cùng ra sân và cùng song ca hai bài hát. Sau đấy thì Hà Anh Tuấn hát một mình. Và trước giờ thì mình cũng đã rất là thích Hà Anh Tuấn rồi. Mình gọi âm nhạc của Hà Anh Tuấn là âm nhạc của những người tử tế. Và mình rất thích nghe cái âm nhạc của Hà Anh Tuấn. Ca khúc mà mình thích nhất, thực sự Anh Tuấn có rất nhiều ca khúc mà mình rất là thích. Trong đấy thì mình cũng rất là thích cái ca khúc Nơi Ấy Bình Yên. Nhưng mà hôm đấy thì anh ấy không hát bài đó. Nhưng mà hôm đấy song ca với cả Mỹ Tâm cũng rất là xúc động. Hai người mặc đồ đỏ phối với nhau và có những cái màn đối đáp dí dỏm trên sân khấu. Và hôm đấy sau khi mà trở về sau buổi biểu diễn thì mình đã lập tức đăng status và mình với caption là nếu không thể gọi đây là thanh xuân thì còn có thể gọi được là gì nữa. Và đó cũng chính là tiêu đề của cái Lắng Nghe Bằng Cả Trái Tim ngày hôm nay. Bởi vì đối với mình đúng là âm nhạc của hai người đó là gắn với thanh xuân của mình, đại diện cho thanh xuân của mình, nhất là Mỹ Tâm. Khi nghe những ca khúc của Mỹ Tâm thì dường như là một đoạn thời gian nào đó của cuộc đời mình lại được như tái hiện lại trong đầu mình. Từng góc phố cứ thấy thấp thoáng bóng anh theo em trên bước dài. Mình nhớ là khi mà mình lần đầu nghe cái ca khúc đó ấy, là thời gian đó là mình cuối cấp 2 và bắt đầu lên cấp 3. Thì cái thời gian đó nó là vào dịp nghỉ hè và mình có rời hồi đến nhà mình ở huyện, thì mình có xuống thành phố và học thêm ở trường chuyên. Thì hồi đó là mình cũng có thích một cái cậu bạn. Và cái thời gian đó là khi mà đi học ấy thì tất nhiên là mình từ huyện xuống thành phố thì là cũng sẽ phải xa nhau một thời gian, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn phải tưởng tượng là cái thời gian đó là tuổi học trò mà, thì thích nhau nó chỉ là một cái gì đó gọi là có cảm tình về nhau. Và ai cũng không nói ra cái cảm tình của mình, chỉ thể hiện ngấm ngầm qua những cái nhìn hoặc những cái quan tâm nhỏ nhặt trong học tập hay là ở trên giảng đường thôi. Còn lại thì mọi người đều không nói ra cái cảm xúc của mình và cứ để nó êm đềm trôi qua suốt tuổi học trò thôi. Nhưng mà cái cảm xúc trong lòng mình ấy, thì nó vẫn còn ở đó. Và khi mà lắng nghe cái ca khúc đó ấy, thì cái thời gian đó là mình xa cái cậu bạn kia, và mỗi khi nghe cái ca khúc đó vang lên thì cái cảm xúc bồi hồi, nó cái cảm xúc bồi hồi và có một chút nhớ nhung, một chút luyến lưu là nó trỗi dậy á các bạn ạ. Hồi đấy thì internet chưa phát triển và mạng xã hội cũng chưa phát triển. Hồi đấy thì thậm chí bọn mình còn, thế hệ của bọn mình là thậm chí còn chưa có điện thoại di động cơ, cho nên là cái kênh mà bọn mình nghe được âm nhạc ấy chủ yếu là bọn mình nghe radio Và hồi đó thì có một cái chương trình là Top 40 Countdown, tức là 40 bài hát, bảng xếp hạng 40 bài hát được mọi người bình chọn. Thì là cái bài hát của Mỹ Tâm lúc đó hình như là Tình Yêu Chưa Nói, thì là nó liên tục xếp đầu bảng xếp hạng trong nhiều tuần. Và chính là cái ca khúc mà mình rất là thích, và nó cũng gây cho mình cái ấn tượng mạnh mẽ mỗi khi mà nghe lại cái ca khúc đó. Và ngày hôm qua ở trên hội trường live show tri âm nghe lại cái ca khúc đó ấy, thì lòng mình cũng rất là bồi hồi xuyến xao, nhớ về cái thời gian đã qua đó. Hay là khi mà nghe ca khúc như là đời sinh viên sống trong tình bạn thân, là cái ca khúc cái đàn sinh viên này nó ra đời trước khi mà mình đi học đại học, trước khi mà mình trở thành sinh viên. Nhưng mà ngày xưa mình đã thích nó rồi, và đến khi mà trở thành sinh viên thì càng nghe ca khúc đó lại càng thấm thía và thích biết bao nhiêu. Cái thời gian sinh viên của mình chắc hẳn là ai cũng có rất nhiều những cái câu chuyện để kể, đúng không? Có những vui, những buồn, và nó đọng lại trong tâm trí chúng ta rất nhiều điều. Và cái ca khúc cây đàn sinh viên của Mỹ Tâm chắc hẳn là cũng đi suốt với cái thời gian sinh viên của chúng ta, đúng không? Hay là có cái ca khúc như là ca khúc Ước Gì, chắc hẳn trong lòng mỗi chúng ta ở cái thế hệ như của mình ý, thì cái ca khúc Ước Gì chắc hẳn là bài hát quốc dân rồi, đúng không ạ? Ở cái hội trường ngày hôm đó thì khi mà cái ca khúc Ước Gì vang lên và tất cả mọi người cùng đồng thanh hát theo cái bài hát này, thì cái cảm giác xúc động ấy trong cái thời tiết trời hiu hiu gió lạnh của mùa thu ấy, nó càng khiến mọi người trở nên xúc động hơn.
Thời ấm đã bao ngày qua, mình đôi xa
sự là rất xúc động các bạn ạ. Bây giờ khi mà nghe tự mình hát lại những cái câu hát đó ấy, thì là trong lòng rất là bồi hồi. Không biết thì các bạn thế nào, chứ có lẽ mình là một người hay luyến tiếc quá khứ, một người sống trong quá khứ, cho nên là mình thường nghĩ về những cái điều đã qua và rất là luyến tiếc. Có lẽ những người sống trong quá khứ thì thường có chung một cái cảm nhận như thế. Đối với những cái chuyện đã qua thì thường để ở trong lòng và nhớ rất là lâu. Nhất là đối với những cái, kể cả là những cái niềm vui hay là những cái nỗi buồn thì đều là nhớ rất là lâu. Cho nên mình nói là Mỹ Tâm và những ca khúc của Mỹ Tâm chính là thanh xuân của mình, thanh xuân của những người ở thế hệ như của mình. Chắc là chỉ có những cái người ở thế hệ như mình thì mới hiểu được cái điều đó thôi. Các bạn khán thính giả của kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya, có những bạn ở thế hệ sau này, 9X đời sau hay là 2000, có thể các bạn không hiểu được, nhưng mà những cái bạn 8X hay là 9X đời đầu thì sẽ rất là hiểu sâu sắc cái vấn đề đó. Chắc hẳn trong cuộc đời của chúng ta thì mỗi người chúng ta cũng có rất là nhiều câu chuyện mà chúng ta trong quá khứ đã trải qua mà chúng ta rất là luyến tiếc và nuối tiếc chúng. Cái kỷ niệm mà nó quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi tươi đẹp, chúng ta không nỡ xóa đi, hoặc là có những cái sai lầm, hoặc là những cái mà chưa được trọn vẹn ở trong quá khứ, thì mỗi khi nghĩ về thì chúng ta đều nuối tiếc đó. Và giá mà chúng ta có thể ước gì cho thời gian có thể quay trở lại để mà chúng ta có thể sửa chữa lại những cái sai lầm đó, thì có lẽ là mỗi chúng ta ai cũng có những cái điều như thế, đúng không? Thì âm nhạc là một cái thứ gì đó rất là kỳ diệu, và mỗi khi những cái bài hát như vậy vang lên thì dường như là nó khơi dậy cái cảm xúc trong chúng ta rất là mạnh mẽ. Trong buổi nói chuyện ngày hôm nay thì mình cũng có chia sẻ một vài những cái đoạn trích video ngắn mà mình có quay lại trong cái buổi live show ấn tượng tri âm ngày hôm đó. Và mình hy vọng là có thể chia sẻ đôi chút với những bạn mà có thể là trong thế hệ như mình mà không có điều kiện thời gian, không sắp xếp được thời gian để mà đi xem cái buổi live show đó. Có thể mường tượng một chút về cái không khí ngày hôm đó, cũng như là ôn lại kỷ niệm xưa cùng với mình. Còn đối với những bạn khán thính giả mà trẻ tuổi hơn, có thể là thế hệ 2K, thì mình chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn là thanh xuân của chúng ta rất là ngắn ngủi các bạn ạ. Thanh xuân của chúng ta như một bài hát, và một bài hát thì nó chỉ có một cái giai đoạn ngắn ngủi nào đó thôi, và rất nhanh sẽ trôi qua. Chúng ta hãy sống trọn vẹn, sống hết mình trong cái thanh xuân đó, để khi mà thanh xuân đi qua rồi thì chúng ta sẽ không còn phải nuối tiếc nữa, là sẽ chỉ còn lại những cái hồi ức đẹp đẽ mà chúng ta muốn trân trọng mà thôi. Trong cái cuộc sống mà bộn bề cơm áo gạo tiền xô bồ này của chúng ta ấy, thì những cái giây phút mà được bồi hồi xúc động, nhớ lại cái quãng thời gian tươi đẹp thời tuổi trẻ hay là thời sinh viên, cái thời gian mà chúng ta không phải lo lắng nhiều về cơm áo gạo tiền mà chỉ có những kỷ niệm tươi đẹp thôi ấy, thì nó rất là ít và hiếm hoi. Cho nên là nếu mà có những cái live show hoặc là những cái chương trình ca nhạc như tri âm vừa rồi thì mình cũng sẽ cố gắng để mà tham dự, bởi vì là nó không chỉ gói gọn lại là một cái chương trình ca nhạc mà nó chính là một cái món quà để nó giúp cho mình nhớ lại cái quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. Thực ra thì trong lòng mình cũng có rất là nhiều điều muốn nói hay muốn tâm sự với các bạn. Ngay lúc mà kết thúc live show tri âm về là mình đã muốn là làm một cái video và tâm sự với các bạn luôn rồi. Lúc đấy trong đầu mình thực sự là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà đến hôm nay thì những cái điều đó dường như nó lại bình yên trở lại rồi, và những cái cảm xúc bồng bột hay những cái cảm xúc bồi hồi xao xuyến đó thì nó đã dịu bớt lại rồi, và cũng không biết phải nói gì thêm nữa. Thì mình sẽ kết thúc Lắng Nghe Bằng Cả Trái Tim ngày hôm nay bằng một ca khúc trong live show tri âm để các bạn cùng thưởng thức nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những chương trình sau tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Xin chào và hẹn gặp lại.
Đừng hỏi em giờ sao, giờ em như thế nào. Đừng cố phá vào nhau những nỗi đau. Đừng trách em vì sao lặng im trong nỗi sầu. Mình có vui gì đâu nếu ta không còn. Anh lại xa.